Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2014 tại tổ đình của hệ thống chùa Tầm Nguyên ở thành phố Renton, tiểu bang Washington. Bữa nay là cái phát tu Bác Quan Trai ở tại chùa, và tôi xin gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online. Bây giờ tôi mời tất cả quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, cần sự giao vị trước khi thầy thuyết pháp hôm nay là Kinh Pháp Cú qua cái tập số 3. Tức là cái phần số 3 đó, và trong này là tới bài kệ số 3 và số 4. Mời quý vị niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước khi tôi đi vào bài pháp cú hôm nay, tôi mời quý Phật tử an tọa, và tôi nói giới thiệu thêm cái chương trình. Tức là ngày mai là coi như là ngày 15, thì tới ngày thứ năm á, là ngày 18 á, là tôi bay qua bên làng Di Đà Con Rô, để mà tôi hàng tháng tôi phải về đó để tôi theo dõi tăng ni và các cụ trong làng tu hành như thế nào. Rồi cái quý vị biết là cái tuần tới đó là coi như là vào cái ngày coi như là 20-21 là tôi có thuyết pháp ở tại làng Di Đà Con Rô. Sau đó tới ngày 22 thì tới ngày 25 là tôi phải bay về làng Di Đà Indo để tôi sửa một số máy lạnh bị hư ở dưới làng Di Đà Indo cho các cụ. Rồi tôi chỉ cho thầy tệ quán sửa một số điện ở trong cái làng Di Đà Indo. Tới ngày 26-27-28 là phát tu tại chùa Tầm Nguyên 5 ở vùng Valley Hồ Bắc Cali, thì tôi lại bay từ ở bên Indo tôi bay về Bắc Cali để tôi có phá tu đó 3 ngày đó cho dùng San Jose. Rồi sau đó tu xong là tôi sẽ trở lại, là quý vị nhớ là thứ bảy ngày 4 và 5 chúng ta vẫn có tu học ở đây tiếp để tôi giảng kinh pháp cú, tức là 4 năm của tháng 10 đó là quý vị trở lại đây. Rồi sau khi giảng xong rồi đó thì tới ngày coi như là thứ năm là coi ngày 9 tây là tôi phải bay qua Philadelphia để tôi về chùa Bồ Đề tôi có phá tu là ngày 10, ngày 11 và 12. Sau đó tu xong rồi thì khoảng ngày 13-14 tôi về, thì cái tuần lễ mà 18-19 tôi lại có tiếp tục phá tu ở tổ đình để giảng tiếp kinh pháp cú. Và sau đó giảng xong rồi thì tới ngày 24-25 tôi lại bay xuống miền Nam Cali tại Little Sài Gòn Bô Sa. Tức là ngày tôi làm có một ngày thứ bảy thôi, mướn một cái hội trường tại một cái trường học ở tại khu Bô Sa. Vào ngày thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm 2014, lý do là tôi có một số email yêu cầu của các Phật tử ở miền Nam California, nhất là cái vùng Bô Sa Little Sài Gòn. Họ nói là 4 năm nay Thượng Tọa không có về. Hồi đó Thượng Tọa có về một lần giảng kinh Kim Cang, tới giờ Thượng Tọa có làng Di Đà, rồi Thượng Tọa không về giảng pháp cho tụi con nghe, nhất là những người không có phương tiện lái xe lên làng Di Đà. Thành ra số người đó rất là đông, vì từ ở tại Bô Sa mà lên làng Di Đà mất 2 tiếng, rồi về 2 tiếng là 4 tiếng, tụi con không có phương tiện đi. Thành ra Thượng Tọa từ bi cho một thời kinh Phật pháp ở đó. Và cộng lại những cái vùng phụ cận như San Diego, vừa đây họ cũng đánh email mời tôi về San Diego mở phá. Thì tôi nói thôi, giờ San Diego lái lên Bô Sa có 2 tiếng thôi. Thành ra cái phá tu này chỉ có một ngày, thứ bảy 25 tháng coi như là tháng 10 2014. Phá tu này là phá tu để mà giống như thể lời yêu cầu, tôi sẽ giảng bộ kinh là Hé Mở Cửa Giải Thoát phần 2 cho các Phật tử trong tinh thần Duy Ma Cật và Kim Cang tôi phối hợp. Hồi xưa cách đây 9 năm về trước tôi có giảng 20 mấy, 30 mấy bộ dĩa Hé Mở Cửa Giải Thoát là level 1. Bây giờ tôi giảng Hé Mở Cửa Giải Thoát level 2. Thì tôi chỉ giảng ở đó có một ngày thôi quý vị. Thành ra một ngày không thể giảng hết được. Cái phần còn lại đó là tôi sẽ tổ chức là phá tu tại đàn dược sư vào Tết năm nay tại làng A Di Đà Indo. Tôi về đó nấu bánh tét một tuần lễ, tôi sẽ giảng một tuần lễ cái kinh đó. Thành sau đó các Phật tử lại tôi sẽ tổ chức các chuyến xe Hiện tại trong làng là có 2 chiếc xe 15 chỗ ngồi và 1 chiếc xe 7 chỗ ngồi, cộng dưới ở San Jose tăng cường lên 1 chiếc 15 chỗ ngồi, là chúng đó tôi sẽ làm một cái xe đò của làng Di Đà để đưa các Phật tử ở Busa lên đó mà tu học trong một tuần ở tại cái làng ở Di Đà Indo. Riêng ban tổ chức sẽ muốn 5-10 phòng gì đó dành cho các Phật tử ở miền San Jose, tức là miền Bắc Cali, là lên đó họ tu, rồi sau đó, đó họ lên tối chiều thứ sáu thì họ được bút vào trong khách sạn để mà ở ở đó, xong đó là sáng thứ bảy họ ra họ nhập khóa với thầy tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi thầy là bắt đầu thăng tọa thuyết pháp cho tới 12 giờ trưa là cho họ thọ trai. Họ trai xong rồi đó, tới 2 giờ thầy thuyết pháp tới 6 giờ chiều, rồi sau đó hoàn mãn cái phần còn lại đó thì thầy sẽ thuyết pháp vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay ở tại làng ở Di Đà Indo trong 7 ngày. Thành ra các Phật tử từ San Diego lên cũng được ở vào khách sạn, các Phật tử ở San Jose cũng ở là khách sạn, và các Phật tử ở Arizona lái qua cũng được ở khách sạn. Riêng tôi cáo lỗi cùng Phật tử 50 tiểu bang vì chúng tôi chỉ giảng và yêu cầu có một số cụ ở đó, chúng tôi giảng có một ngày và cái hội trường nó cũng giới hạn thôi, khoảng chứa chừng 400 người trở lại. Thành ra tôi không có phó cho 50 tiểu bang các nơi về, nhìn về mà có một ngày thì họ uổng tiền vé máy bay. Thành ra tôi chỉ giảng cho các cụ rồi quý vị lên mang là nghe. Thành ra nói sơ là tôi xin cáo lỗi các Phật tử Nam Châu hay là 50 tiểu bang không có thể về được ở trong đó. Nhưng mà quý vị muốn về cho đám đồng tiền bát gạo thì quý vị nên về vào Tết Nguyên Đán. Là tôi ở đó có một tuần. Tôi sẽ ở đó rồi tôi tổ chức, nghĩa là đưa đón cho các Phật tử các nơi về ăn Tết một tuần trong dịp Tết Nguyên Đán. Còn cái phá tu mà một ngày để mà thuyết pháp hé bữa cửa giải thoát cho Phật tử ở tại vùng Bô Sa Lít Sài Gòn là chỉ dành cho miền Nam California, tức là những cụ trong làng Di Đà thì được lái đưa về đó, các người ở tại County Sabbath thì được đưa về cái trường học đó. Và nội trong ngày nay thầy sẽ phó cái địa chỉ của cái trường học đó, sau khi thiền hội ký xong hợp đồng thì thầy sẽ phó cái địa chỉ đó lên mạng. Và các người ở San Diego mà không lên tham dự mà không muốn trở về mất công đó, thì chiều thứ sáu sẽ check in khách sạn vào lúc 12 giờ trưa tới giờ chiều. Và các Phật tử San Jose cũng check in. San Jose ý nghĩa tôi nói gồm có Sacramento, San Juan đó, miền Bắc Cali đó, thì cũng được về đó, lái xe về đó thì được ở khách sạn. Và ở bên Arizona cũng được. Riêng các Phật tử ở 50 tiểu bang thì tôi xin cáo lỗi là vì có một ngày mà quý vị mua vé thì cũng tội nghiệp quý vị. Quý vị nên dành cái vé máy bay đó để bút về phát tu trai đàn dược sư trong 7 ngày. Đó là thầy có mặt ở đó từ ngày có đêm giao thừa cho tới khi mà mùng 8 là cái ngày cúng sao hội, là hoàn mãn phát tu dược sư. Đó, thành ra tôi sẽ giảm trong 7 ngày đó. Bây giờ tôi trân trọng thông báo như vậy là quý vị biết rồi. Riêng sau khi đó 1 tháng 11 đó, từ ngày mà 1 tháng 11 tức là ngày phát tu có tháng 11 đó, thì từ ngày ngày 31 là thứ sáu là vô đàn cho tới ngày mãn phá đó là coi như là ngày 3 của tháng 11. Thì cái phát tu đó đó, hồi xưa đó tôi nói là tôi sẽ đưa cụ Ngô Đình Diệm vào trong làng, nhưng mà vì bây giờ bên cái phía mà tinh thần Ngô Đình Diệm nó họ chưa làm xong tượng, với hơn nữa họ có những cái điều kiện là tôi nói rõ khi đưa vào làng là tôi phải được approve hết của tất cả hàng đệ tử của tôi cũng như các hội đoàn ở Hilton và các nơi để approve, chẳng hạn như hội nhảy dù có approve không, hội Biệt Động Quân có approve không, hội Thu Lực Chiến có approve không, hội Đà Lạt có approve không, tất cả các hội đoàn ở trong cái địa phương đó phải approve. Vì tôi có đại tổ quốc ghi ơn, nhưng mà tôi đưa 5 ông tướng là Nguyễn Pha Nam, Trần Dân Hai, Lê Nguyên Dĩ, những cái vị tướng đó và ông trung tá coi như Nguyễn Văn Long và rất nhiều chiến sĩ mà chết trong cái Hoàng Sa Trường Sa thì không có ai chống đối. Riêng cụ Nô Đình Diệm thì có người binh mà có người chống, thành ra tôi muốn là phải coi như là tuyệt đối thì tôi sẽ đưa vào. Do đó tôi chuyển lại cái phá tu mà ngày từ tháng 1 năm nay đó, 1 tháng 11 đó, thì tôi nói quý vị phải về đó là 31 tháng 10 để tu 3 ngày tại đó, là phá tu cái tựa đề là dự bị lâm chung bước qua bên kia cửa tử. Tôi sẽ mua một cái hồn tôi đặt ở trong chánh điện của làng Di Đà Con Rô, rồi tôi chỉ cần 20 người tình nguyện thôi, những người đó sẽ được chết mà chết bất đắc kỳ tử, tưởng như là mình đang đi tu rồi mình chết bất đắc kỳ tử, thì lúc đó là giả bộ chết nha chứ không phải chết thiệt đâu. Rồi tôi sẽ làm lễ nhập quan phát tang, rồi nhất là những người mà đi tu đôi đó thì có ông xã bà xã, thì một người tình nguyện vô thì lúc đó, đó là ông xã vô hồn thì bà xã dưới này phải quỳ phải khóc cho dữ lên, rồi tôi hộ niệm, rồi sau đó đó tôi có một mỗi người được 20 phút thôi, tôi làm lễ phát tang động quan di quan, đóng cửa hồn, mặc áo đà la ni đầy đủ nghi thức, Rồi sau đó tôi đưa một tờ giấy, là trong đó có tờ giấy đó của trong cái hệ thống mật tông, có trả lời những câu hỏi là quý vị sau khi từ bên kia cửa tử, quý vị trở về quý vị cảm giác như thế nào về tài sản, về vợ, về con, về cháu ngoại và những điều quý vị chưa biết, và quý vị tiếp nhận được gì về những lời khai thị, những lời kinh tiếng kệ của tôi. Khi mà tôi, nghĩa là hộ niệm, người đó sẽ viết ra và có kết quả tôi sẽ biết. Nếu quý vị chết như kiểu này thì cái kết quả trong cái bài mà nó có những cái mục hỏi về trắc nghiệm mà của bên mật tông á, thì biết chắc rằng quý vị chết quý vị sẽ đi về đâu. Thành ra đó là đa số chúng ta mà bước qua cửa chết thì chả có con ma nào trở lại để kể cái cảm giác hết. Tôi hộ niệm lâu nay cũng cả trên cả 70-80 người mà chả có con ma nào về báo tôi. Thành ra kỳ này tựa đề là dự bị lâm chung, bước qua cửa tử, rồi người về từ bên kia cửa chợ, cửa tử sẽ nói lại cho đệ chúng nghe. Thì đó là chương trình phá tu rất là hấp dẫn. Một lần chết để mà chúng ta chết thử. Thì tôi đã mua hồn rồi. Cái sổ mà trình chỗ chết có giới hạn. Thì đi tu thì đông, nhưng mà tôi chỉ cho được 20 người chui vào hồn thôi. Tại vì mỗi một người chui vô mất 20 phút. 10 người là mất bao nhiêu quý vị? À, hơn à. À, 10 người là mất 200 phút. 20 người là 400 phút. 400 phút mà chia cho 60 á, là chính là nhiều giờ lắm. Rồi sau đó tôi lấy từng cái cảm giác của từng người mà viết ra cái cảm giác của họ, tôi sẽ làm đề tài giảng trong 3 ngày pháp hội đó. Rất là thực tế, hồi giờ chưa ai làm cái đó, quý vị hiểu không? Tại vì chúng ta phải chết thử đã, thấy không? Rồi chúng ta mới biết người về từ bên kia cửa trời cửa tử, thấy không? Dự bị lâm chung, đó là tôi xin chào hàng và mời quý vị ghi danh với cô Diệu Ngọc. Chắc chắn là quý vị phải có mặt đó chiều thứ 6 31 tây tháng 10 và vô khóa truyền giới đàng hoàng. Riêng những người nào mà tôi sẽ giảng cái công đức của những cái người nào đó mà tu ở giờ chót đó, mà được đắp y đó, mà tu nghĩa là lúc còn tỉnh táo đó, là cái công đức mà Phật giảng trong cái công đức xuất gia đó, người đó tu một ngày một đêm trước khi chết, thì cái người đó quý vị nhớ trong cái cuốn kinh mà công đức xuất gia, cái ông hoàng tử, ông báo trước ông còn có 7 ngày, Phật báo là ông 7 ngày chết á, thì ông nói thiệt là ông ăn chơi cho đã, rồi ngày thứ 6 vô ông tu đó. Vậy mà Phật nói là ông tu ở mấy trăm kiếp trên cõi trời, tại vì một ngày một đêm họ tu á, họ không có phá giới, họ tu thanh tịnh, họ tu họ biết ngày mai họ chết, thành người đó bảo đảm tu hết mình luôn, phải không? Thành người đó không trọng tội, rồi họ chết rồi đó, họ lên cõi trời, họ ở mấy trăm triệu năm rồi họ xuống, sau cùng họ cũng được, nghĩa là chứng thành một vị Phật độc giác. Còn mà tu lâu á, các thầy chùa, các sư cô bây giờ mà tu lâu rồi đó, thì càng ngày càng tệ là coi như là chán, nhất niên Phật tại tiền, mà cái ngày mới vừa thọ giới xong là bảo đảm. Thành ra tôi mới nói cái công đức mà tôi tổ chức, nhiều khi những người tu vô duyên, vào giờ chót á, họ lại được cái công đức rất là lớn hơn những người tu lâu. Và tu lâu rồi chán, ví dụ thầy nói không? Đó, cũng như anh này mới vô chùa bây giờ lo học kinh nè, thấy tụng Lăng Nghiêm nè, thấy tụng gì cũng muốn học, nhưng mà tu vài tháng sau bắt đầu thấy chán rồi đó. Vài tháng sau là bắt đầu tu được xuống dưới là chắc bầu chắc bí, rồi giống như Minh Triết vậy đó, khiêng giữ bánh xe, rồi tu vài năm nữa là chạy đi bán giấy số, bán cơm gây quỷ, rồi vài năm nữa cái thôi giờ làm ăn này khá quá, kiếm tiền các cái chùa, thấy không? Đó là như vậy đó. Đó, tôi giới thiệu cho quý vị biết thì tôi xin cáo lỗi, đó chương trình tôi như vậy. Thầy còn trở lại đây, quý vị nhớ là sau khi thầy trở lại đây là ngày 4 và 5 á, của tháng 10 cũng tu Bát Quan Trai tiếp. Bây giờ tu ta chúng ta về đây là tu, thầy không có bỏ thằng viên một đâu, tại vì bây giờ quý vị phải vững vàng, tại vì sắp sang sang từ đây tới Tết cũng có vài em chết nữa, thành ra mà mình phải làm xuống nhà hoàng mình cho sơm tụ cho để rồi quên hết, thấy không? Thấy người ta chết mất ham, thấy không? Mình ở đây mình lúc này mình bỏ nghề hết rồi, thành ra phải đem lính là dợt hết. Bây giờ bữa tôi cho niệm Phật đi kinh hành đủ loại cho cứng, rồi cái dàn này là dàn coi như là sư huynh sư đệ sư tỷ của các nơi khác thì phải làm gương đó, là tôi đi đâu tôi cũng trở về là tôi cho phát tu, ai ở nhà thì ở mà ai có duyên thì đến đây. Thì thầy cũng rất là tán thán quý vị, bữa nay có Phật Ngọc ở chùa thầy Đồng Trung có 23 ca sĩ, gồm có ca sĩ gì con Hạnh Phúc nói coi, hôm qua con coi ấy. Biết của mình Gia Huy à, đâu biết của mình Gia Huy à,
tạm ca trước thành công biết rồi xong con về,
dạ
đâu biết ai,
có biết Gia Huy
rồi coi báo đâu,
dạ thì vô coi có Gia Huy xong rồi về là ăn mấy tô bún rồi về về thôi,
ăn một tô bún,
ăn một tô bún đâu ăn trả tiền chứ sao phê được rồi rồi thôi. Bây giờ tôi bắt đầu thuyết pháp, cái gì mình nắm rõ chương trình rồi đó. Ngày nay chiều nay là tôi sẽ cho đánh cái chương trình, cái địa chỉ của cái khách sạn ở tại Busa và đồng thời cái địa điểm tổ chức phát tu. Bây giờ tôi giảng tiếp kinh Pháp Cú tới 400 mấy chục câu mà giờ tới câu thứ 3, bây giờ nó còn dài lắm. mà tôi lỡ tôi giảng ở tầng viên một rồi quý vị phải phải ráng sống làm sao cho hết 400 mấy chục câu rồi chết nghe không. Câu thứ ba tức là thường thường câu pháp cú đó quý vị biết không, nó là xảy ra những chuyện mà khi trong tăng đoàn có gây lộn, tăng ni bất hòa thì Phật mới nói một câu kệ quý vị không. Cũng như ông bà mình đó mà thấy con cái phung phí cái gì đó là mấy bà mới dạy câu, ông bà xưa mình đó mới nói câu ca dao, thí dụ đứa con mà ăn nó phung phí á thì mấy ông nói câu là được mùa chớ phụ ngô khoai, đến chi đói kém biết ai bạn cùng, đó là dân người Trung biết đó. Chẳng hạn như những cái câu đó là những câu khi xảy ra cái chuyện, thì cái chuyện này đó là nó xảy ra câu pháp cú Phật nói nó mắng tôi đánh tôi, nó áp chế tôi nó chửi tôi, người nào cố chấp quan niệm ấy hận lòng người chẳng nguôi, đó là câu thứ ba. Thì câu này xảy ra với một cái ông cậu của Đức Phật, tức là bên ông này đó kêu bà Ma Gia hoàng hậu đó là coi như là bằng chị, tức là cậu của Phật xuất thân từ cái dòng vua chúa. Thì cái ông này đó ổng đi tu là do một, quý vị biết rằng tất cả hoàng tộc của Đức Phật đó là sau khi Phật chứng quả rồi Phật không có về ngay để giảng đạo cho dòng họ vua Trịnh Phạn Dương, dòng họ Thích, mà Phật đi lòng vòng, thứ nhất là vua Bình Sa Dương, Trịnh Sát Túc Lâm, sau đó về cái Trịnh Xá của ông Cấp Cô Độc, rồi sau cùng đó là quý vị nhớ là cậu của Đức Phật là ông Thích Xà. Thì cái ông này đó Phật báo cho ông biết ông còn 3 tháng nữa chết thôi, cho người về báo. Ngài A Nan mới về nói thôi cậu ơi, Đức Phật nói còn có 3 tháng nữa cậu chết, cậu nên vào đây để cậu xuất gia. Cái gì đó con? Dạ mời quý vị vào trong đi nghe pháp quý vị nha. Đi thẳng vô quý vị. Không sao đâu. Dạ cứ mưa vô đi không sao, tự nhiên. Dạ dạ không sao, tự nhiên vô nghe pháp con. Dạ. Cái ông cậu đó sau khi ông tu rồi thì biết ông này là dòng hoàng tộc mà ông tướng rất là đẹp, tại vì ông là cậu của vua mà. Thì quý vị biết cậu của vua mà đi tu thì cái bản ngã lớn không quý vị? Rất là lớn. Thành ông vô đó, ông mới tu có lượng tuần lễ thì ông cạo đầu xuất gia, rồi bắt đầu biết không, ông là bự con lắm. Theo trong lịch trình đó là trong kinh nói là ông cao tới 2 mét mấy mà ông nặng tới 200 mấy chục bao. Thì 2 mét mấy đó quý vị biết là thầy nghĩ là cao giống như mấy cầu thủ mà bóng rổ bên Mỹ. Thành ra cái bồ đòn á, Đức Phật hạn chế là bao nhiêu thì ổng lại mai cái bồ đòn rất là đẹp. Rồi á, ổng cái y của ổng đó thì ổng viền kim tuyến, ổng viền kim tuyến vàng. Quý vị thấy bây giờ ở Việt Nam có các vị hòa thượng họ mặc áo y kim tuyến, rồi ổng làm mũ đồ rất trang trọng, rồi cái bồ đòn rất lớn. Thành ra khi mà ổng mới thọ giới có lượng tuần á thì cái tướng ổng quá bự con mà coi như quá đẹp đi. Thành ra cái ổng về Tịnh Xá Kỳ Viên. Thì trong khi đó, mấy ông thầy mà mới tu á, mấy ông thầy mà mới tu đó thì nhìn cái tướng ổng tưởng ổng là thượng tọa hòa thượng không à. Thành ra ổng cạo đầu, ổng bô lia đã đừng, sau khi ổng may y may áo rồi mấy cái bà trong dòng họ Thích mai ổng đầy đủ đồ nghề đó thì ổng vô. Ổng vô thì người ta mời ổng vô thì thấy ổng tướng hay mời thượng tọa, ổng cũng vui vẻ, ổng không đính chánh. Ổng lên ổng ngồi chỉ ngồi cái ghế là chỉ sao Phật thôi. Thì bữa đó Đức Phật chờ lên thanh tòa thuyết pháp thì ổng vô ổng ngồi, thì các vị tỳ kheo mà tu theo Phật cả 10 năm 20 năm á, người ta lam lũ tại người ta mặc y phấn tảo, người ta lượm y từ các bãi tha ma các xác chết quý vị của Ấn Độ mà nó đốt còn xém rồi hoặc là nó đem cho chim ăn đó. Thì các ông đã vô tới nơi hôi hám lắm, thì vô tới nơi thì thấy cái ông nó ngồi trình ình ngay cái giữa chánh điện mà Phật chưa lên, ổng ngồi dưới chân Phật, ổng nghiễm là cậu của Phật mà. Cái vô đảnh lễ ổng thì theo cái lực bên Phật á là các ông nào mà thấy ông đó ngồi thì các ông kia phải vô mà lấy nước rửa chân rồi bóp bóp chân đóng bóp cho ông đó, tức là cái lực hầu hạ cái ông mà thượng tọa đó. Thì hầu hạ một hơi rồi đó thì mấy ông thượng tọa mới bảnh về và thưa ngài, ngài tu bao lâu mà chắc là ngài chứng quả mà hảo tướng dữ quá. Cái ông nói dạ tôi mới có 7 ngày. Thì mấy ông kia mới giận. Ông nói nhà ngươi có biết không, nhà ngươi phải xuống xách nước rửa chân cho mấy ông này. Mấy ông này là thuộc hàng trưởng lão, mấy ông này là từ các rừng núi ở trong rừng, các ngài này sống là ăn toàn là lá cây như ngài Hư Vân á. Người ta tu bây giờ tới cái mùa nhập hạ, ta về ta ngồi thiền một lần á, hỏi về chẳng hại như bây giờ ông ngồi thiền bao lâu đó, tôi ngồi 15 phút tôi đau chân rồi. Còn các cái ông mà thượng mà các ông mà tu khổ hạnh từ trong rừng, ta ngồi một hơi đó dài tuần lễ ta mới xả thiền. Thì chửi như ông nói bây giờ đó, nói về trong đạo là tôi nhỏ nhất, nhưng mà tôi hỏi quý vị kêu ông Phật là gì? Nói dạ ông Phật là Đức Thế Tôn, là ông thầy của chúng tôi. Mà quý vị biết tôi là ai không? Tôi là cậu của Phật, phải không? Thành ra tôi còn lớn hơn ông Phật nữa. Thì ông đứng như vậy thì mấy ông kia nghe nói cậu Phật thì cũng nể, đâu có dám mà đổ xuống. Thì lúc đó cái chuyện xảy ra thì trong đó có ông ngài A Na Luật, quý vị biết là ngài có thiên nhãn, thì ngài mới ở trong tỉnh thất, ngài nói A Nan, để cho ngài A Na Lực cũng là dòng họ Thích Ca, ngài nói để cho ông cậu này là ông đọa địa ngục đó, tại vì ông mới tu có 7 ngày mà ông ra ra ông ngồi trên ngồi trước mấy cái ông mà đã chứng A La Hán là không được. Thì ra tới nơi đó, ngài A Nan nói dạ thưa cậu, bây giờ cậu làm ơn cậu xuống với cậu ngồi với cái hàng sa di dưới kia đi, bây giờ mấy ông trưởng lão nói tao không biết. Tao bây giờ đó là ông Phật gặp tao cũng kêu bằng cậu, phải không? Thành ra tao chả có muốn đi tu mà tại ông nói tao còn 3 tháng nữa chết, ông sợ tao chết thì ông kêu tao vô đây thì tao đi thôi. Tao bây giờ là cái sức thân từ hoàng tộc, thì bây giờ tao là cậu của Phật, là tao chỉ dưới ông Phật, đúng ra tao trên ông Phật nữa đó. Mẹ giống như là cậu, cậu là mẹ đó. Thành ra tao là y chang như là mẹ của cậu Phật thôi. Thành ra đứa nào nói thì nói với tao ngồi đây. Thì Đức Phật từ ở trong thân tinh thất Phật mới đi ra. Thì ổng thấy Phật thì ổng cũng phải đảnh lễ tại cái luật mà. Phật mới nói ở trong đây, trong giáo pháp của ta đó, người nào thọ giới trước thì người đó là sư huynh, người nào thọ giới sau là người đó sư đệ. Mà tuổi đời được tính bằng từng năm hạ. Ông chưa đủ một tuổi, ông tu bây giờ cho tới một năm sau ông nhập hạ thì mới tính một tuổi. Ông bây giờ giống như đứa bé đó, mới có 7 ngày trong bụng mẹ thôi, chưa được đẻ ra nữa đó, biết hiểu không? Thành ra nói về cái ông mới tức, ông dạy dùng là ông đòi xả giới ra. Thì Phật mới nói một câu kệ và ông gây lộn. Ông gây lộn, ông nói là nó mắng con, nó đánh tôi, nó áp chế tôi ngồi đây, tôi là đáng lẽ mẹ của Phật. Thì Phật nói là nó đánh tôi, nó mắng tôi, mà cậu còn tâm niệm ấy thì hận lòng chẳng phải nguôi. Đó là câu pháp cứu thứ ba. Thì Phật kể là tất cả những cái tập khí của chúng ta đó, quý vị thấy có người nào mà họ ưa cãi trong gia đình, hay là cái người nào mà ưa cờ bạc, cái người nào mà ưa ăn nhậu, cái người đó không phải một đời này họ có cái tập khí đó đâu quý vị, mà họ có nhiều đời. Phật mới kể lại trong đời quá khứ. Phật nói cái ông này đó, nếu mà ông đừng có cái tập khí này đó, ông thành Phật trước ta lâu lắm rồi. Phật mới kể là vô lượng kiếp về trước, thì trong khi đó đó, Phật đang tu ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn, mà tu không phải đạo Phật, tu theo cái hạnh là coi như là tu mà tu tiên á. Thì ông cậu của Phật á, lúc đó Phật tên là Phật tên là một cái ngài kêu là Độc Cư, dịch ra là Độc Cư, tức là ngài chuyên môn độc cư ở núi Tây, thì người ta kêu là Độc Cư Tây Sơn, thì chúng ta tiếng Hán á, Độc Cư Tây Sơn. Và ông cậu của Phật lúc đó là Độc Tư là Nam Sơn, một ông ở phía nam cái núi. Hai ông tiên này tu đó, thì tới cái mùa mà mùa mưa bên Ấn Độ đó, là hai ông bắt đầu ở trên núi đó, nó không có thức ăn, hai ông bắt đầu mới bay xuống dưới vùng thành phố để mà tìm thức ăn trong 3 tháng. Thì mỗi ông đều có 500 đồ chúng. Đức Phật lúc đó là một ông tiên ở núi phía Tây, và cái ông cậu của Đức Phật đó, ông Thích Sa này lúc đó là ông tiên núi phía Nam. Hai ông mới dẫn 500 đệ tử bay xuống cái thành là Xá Vệ, là cách đây hàng triệu năm về trước đó, vào cái thời Phật Ca Diếp ra đời đó. Thì hai ông mới dẫn một đoàn đệ tử là toàn là tu tiên không, rồi mới giao ra cái cầm cái bản là hỏi, xin hỏi nhà vua năm nay có chỗ nào mà cho tạm trú trong 3 tháng mùa mưa và coi như cung cấp chỗ ăn ở. Thì lúc đó có một cái, tất cả các ông tiên mà trên núi khi Mã Lập Sơn đều xuống hết, duy nhất có một ông chủ lò gốm, là lò gì quý vị? Lò gốm là cái lò mà họ làm đồ mỹ nghệ đó, phải không? À, đồ ceramic á. Thì ông nói bây giờ đó, tất cả những ông thầy khác á, mấy ông đạo sĩ trên núi Hy Mã Lạp Sơn, họ về trước đây rồi, họ đã có chỗ hết rồi, thành trong hoàng cung không thể nào mà chứa đủ 1.000 người. 500 ông của ông ở núi Tây Sơn và 500 ông của núi Nam Sơn, tức là ông Thích So cậu Phật bây giờ. Thì sau cùng á, nhà vua mới giới thiệu là có một ông lò gốm. Nhà vua mới ra cái chiếu chỉ cho cái ông mà quan đi rao. Rao vậy thì có một ông nó còn cái chỗ đó trống trong nhà gốm. Lò gốm á, thì họ nói là mùa này họ không có hầm, mùa mưa họ không có hầm gốm. Thì họ rảnh 3 tháng họ cho hai ông. Thì lúc đó Đức Phật mới vào trước. Thì Đức Phật vào trước và ông Thích So này là ông cậu vào sau. Thì bắt đầu á, cái tăng đoàn của, lúc đó không kêu tăng đoàn là tiên đoàn, tại lúc đó chưa có đạo Phật. Tiên đoàn, tiên đoàn của ông núi Tây Sơn là tiền thân của Đức Phật, mới vào và sắp sổ là coi như là 500 chỗ ở. Thì mấy ông mới dọn những cái lu rồi những cái hũ này kia để vô trong cái lò gốm đó mà ngồi. Thì một ngày sau, cái đoàn của cái ông cậu là cái đoàn ở núi Nam Sơn ổng đi xuống, thì ổng vô nhà vua. Nhà vua nó bây giờ vô hỏi cái đoàn của ông tiên Tây Sơn coi có chỗ không. Thì bây giờ đó ổng mới đi xuống với ông đó, bây giờ thật ra lò gốm này rất là rộng, chúng tôi bây giờ đó biết gì, biết những cái lu không, cái lu mà thiếu lu lớn á, thì bây giờ chúng tôi thấy rằng ở đây nó muỗi nhiều quá. Nhưng mà chúng tôi đó, thì tối chúng tôi ngồi thiền, chúng tôi lấy lá cây chui vào trong cái lu và chúng tôi ngồi thiền trong đó. Thì bây giờ chia ra hai phe. Bây giờ ngày tối nay đó, là tôi từ ngày mùng 1 tới ngày trăng tròn là ngày 15 á, là cánh của núi Tây Sơn sẽ ngồi trong lu để tránh muỗi. Rồi từ ngày 16 cho tới ngày 30 đó là trăng bắt đầu từ từ đi tâm khuyết đó, thì cánh của cái ông núi mà Nam Sơn vô ngồi thì chia đều đàng hoàng. Thì tối đó đó, ở trong cái lò gốm nó không có đèn đuốc, thì có hai cái bà cư sĩ, bà làm ở trong cái lò đó, bà đem hai cái đèn cầy bà cúng dường. Thì bắt đầu đó, mấy ông kia thì ngồi ở lưu. Thì hai ông đó, bây giờ tôi với ông là coi như mình là trưởng tiên trưởng rồi, mình không có thể vô lưu, mình ngồi hoài. Tại vì á, mình đã đắc thần thông, hai ông này đã đắc thần thông rồi, mũi không thể cắn được. Thì bắt đầu mấy ông á, thì ngủ ở cửa phía bắc, và ông ngủ ở cửa phía nam. Chia là ngủ hai cái cửa gác lò gốm, để canh không cho mấy cái ông đệ tử này đi lạng quạng ra ngoài. Tại vì xung quanh lò gốm nó có đàn bà con nít mà người ta tu, người ta sợ mấy ông này ra phạm giới tiên hồi xuống mà 3 tháng là hai ông giữ hai cửa. Nói bây giờ sư huynh đó, tôi giữ cửa ở phía bắc, ông giữ cửa phía nam, thì lúc Đức Phật giữ cửa phía bắc, và cái ông mà Nam Sơn này, ông nói tôi rất thích cái hướng nam, thôi để tôi giữ hướng nam. Thì khi đó được một cái là cái nhà cầu nó nằm về hướng bắc, thấy không, cầu hướng bắc. Thì cái ông Nam Sơn đó, ông ngủ, thì bữa đó ông nói thôi nửa đêm, ông nói thôi bây giờ tôi đổi là hướng bắc, tại tôi có cái tật là đi tiểu đêm, tôi ra tôi ngủ ở cái cửa phía bắc, anh ra phía nam. Thì Đức Phật Thích Ca là tiền thân cái ông ở Tây Sơn, cái núi phía tây, ông cũng đồng ý. Nhưng mà ông nhìn thấy, ông để ý là cái ông đó, ông ngủ, ông gác đầu trên cái cửa để mà ông ngủ không có gối, và thành ông để cho cái phía đèn cày nó hết, nó tắt. Thì cái ông tiền thân của Đức Phật kêu là ông Tây Sơn đó, ông mới nhắm hướng, ông đi ra, ông đi tiểu. Mà khi ông đi như vậy, ông không sử dụng thần thông và thiên nhãn mà tối hù. Thì ông đi, ông nghĩ là hồi tối ông kia gác cái đầu trên cái cửa, thì bây giờ ông đi, ông tránh, ông đi dưới chân nhà, ông đạp mẹ trên cái đầu của cái ông kia, là ông Thích So đó, ông cậu của Phật bây giờ đó. Thì ông kia ông nổi sân, ông đang ngủ ngon, ông nói ông bộ đuôi hay sao vậy, tôi ngủ cái đầu ở đây mà ông nghĩ coi, ông lại đạp trên cái đầu tôi, ông không kính trọng hết. Cái đầu tôi là cái đầu này đó, 500 đệ tử tôi nó không đứa nào dám đụng, mà ông gì ông đạp. Thì tiền thân Đức Phật là cái ông tiên tu ở núi Tây Sơn, ông nói thật ra đó, hồi nãy đó sư huynh ngủ ở kia, sư huynh gác cái đầu ở trên đó, thì tôi để ý rồi, tới phía đàn cày nó tắt rồi, thì tôi đi tránh cái đầu, tôi đi dưới chân, mà té ra ông đổi cái đầu. Ông nói thôi tôi xin sám hối. Thì ông cũng đảnh lễ ông tiên này, ông tu rất đàng hoàng, tiền thân Đức Phật ngày rất là đàng hoàng, ngày nói thôi tôi xin sám hối. Thì ông vuốt ve, ông năn nỉ, nói ngày mai tôi xin sám hối, và tôi hứa là tôi ngày mai tôi sẽ đứng ra nấu cơm cho tăng đoàn ông ăn, cho tiên đoàn đi, tại sao quên, tiên đoàn ông ăn để mà trừ lại cái tội. Thì cái ông mà cậu của Phật trong thiền kiếp, ông nói thôi ông biết lỗi tôi tha. Thì ông nghĩ là cái ông Đức Phật mới đi ra ngoài, tiền thân Đức Phật là ông tiên phía tây mới đi ra nhà cầu đi xong, rồi ông nói chà, mình nằm kiểu này ra nó đạp nữa, ông lại đổi cái đầu vô, ông lại xé cái đầu ra cái cửa. Thì Đức Phật lúc này, Đức Phật đi tiểu vô rồi, Đức Phật đi vô, Phật đạp lại cái cần cổ cái nữa. Ông nói trời ơi, tôi đã nói ông rồi, hồi nãy ông đạp cái đầu tôi, bây giờ ông lại chơi cái đầu tôi nữa, là có biết không? Hồi nãy sư huynh nó nằm cái đầu dưới chân, thì tôi đâu có nghĩ rằng là sư huynh lại đổi cái đầu này. Mà ta lỗi tại sư huynh. Ông nói kỳ này, tao không có tha mày, tao nói cho mày nghe, tao đã chứng thần thông rồi, mày nghe nè, tao quyền rủa mày nè, từ đây tới ngày mai mặt trời mọc, mặt trời mọc lên cái đầu mày sẽ dở bảy mảnh, thấy không? Còn tăng đoàn của mày 500 cái thằng tiên đó đều nổ sao mày chết hết. Mà khi mà ông tiên mà ông có thần thông, mà ông quyền như vậy đó là sẽ chứng. Thì lúc đó Đức Phật mới nói, ơ trời đất ơi, tôi với ông làm, ông quyền rủa một mình tôi thôi, làm ông quyền rủa cái 500 đệ tử tôi, mà 500 đệ tử của tôi nó chưa có chứng quả, nó chết như vậy rất là tội nghiệp, tôi mới vừa thâu nhận tụi nó vô đây à. Thì ông nói tao không biết, nghĩa là mày có ngon á thì mày giữ mạng của đệ tử mày đi, tao bây giờ tao quyền rủa mày, cho mày đạp hai lần trên đầu tao. Ông nói tại vì huynh cứ đổi đầu mà tôi đâu có biết, mà không có đèn. Thì ông Thích So cái bản chất ông cố chấp như vậy đó, cái tánh ông như vậy. Thì cái ông này ông ngồi thiền, ông mới thấy chết rồi, ngày mai này đó là mình không chết, nhưng mà 500 đệ tử mình bể đầu tao có thần thông. Ông mới đứng lên, ông nói kêu nè, tôi quyền lại như vậy đó, ông mà không rút lại lời quyền đó, là ngày mai này tôi sẽ dùng thần thông, mặt trời không bao giờ mọc ở cái xứ này. Thì ông cũng chứng thần thông, ông quyền xong cái là sáng mai tất cả dân ở trong thành Ca Thì La Vệ cái thời đó tự nhiên không thấy mặt trời, ngủ hoài tới sáng không ai thấy mặt trời, quảng hồn luôn, ngày thứ nhất cũng không thấy mặt trời, ngày thứ hai thấy mặt trời. Thì cái ông kia ông vận động, ông dùng thần thông, cái ông mà ở núi Nam Sơn á, ông dùng thần thông, ông trì chú để cho mặt trời lên, thì ông núi Tây Sơn là tiền thân Đức Phật cũng trì chú để đè mặt trời xuống. Thành hai ông đấu với nhau như vậy đúng 7 ngày, thì dân chúng bây giờ trong cái thành đó là loạn cào cào, không cày ruộng, không làm ăn, không biết ngày giờ gì hết. Quý vị tưởng tượng về xe tồn mình 7 ngày không có mặt trời, loạn không quý vị? Loạn cào cào hết. Thành ra họ mới họp nhau, các bô lão vô gặp Đức Phật, và nhờ Đức, gặp ông vua. Ông vua thời đó là vua Ba La Nại. Xin đại dương coi xem coi tại sao mà có cái hiện tượng là 7 ngày không có mặt trời. Có lẽ là đại dương năm nay tu hành không có đàng hoàng, thành ra đại dương phạm với cái là đạo Bà La Môn, tại ông vua này Bà La Môn có lẽ là đại dương phạm giới gì của bên trời phạm thiên nên phạt. Thì khi đó quý vị biết trong hoàng cung có rất nhiều ông tiên về tu, thì mấy ông tiên này mới họp lại xem coi nó, ủa tôi thấy đại dương này tu rất đàng hoàng, đại dương này dám nuôi như vậy là cả 10.000 vị thần tiên từ núi tiết xuống mà ngài cũng đâu có thối tâm. Thì sau khi mấy ông nó nhập định thì có một ông giỏi nhất, ông nói hà ở Lò Gốm á có hai ông tiên đấu nhau, thành bây giờ bệ hạ phải xuống yêu cầu hai ông tiên đó hòa giải thì mới có mặt trời mặt trăng, mà chúng tôi đạo lực không có hơn được hai ông tiên này, hai ông này giỏi lắm, cái ông ở phía tây và cái ông ở phía nam của cái núi Hy Mã Lập Sơn, hai ông này là coi như là họ chứng được tứ thiền đó quý vị, còn một bậc nữa vô A La Hán đó, họ giỏi lắm, chúng tôi là mới chứng coi như tam thiền, chúng tôi không thể nào làm được cái chuyện đó. Thì ngày hôm sau đó nhà vua mới đưa cái đoàn Ngự Long Quân chạy lên cái Lò Gốm. Nhà vua mới vô là nói từ bữa nay xin các tiên ông nhận đây cái đồ ăn của trẫm, và trẫm thiệt không ngờ là hai vị tiên về đây mà có ai lòng Phật lòng không, mà hai vị tiên đấu nhau làm cho 7 ngày nay là coi như lúa gạo nó hư hết, mặt trời mà không lên là lúa nó hư nha quý vị. Sống hồi xưa thành ra cái ông Tích So ông nói tại cái thằng cha tiên này ở hướng tây nó đạp trên đầu tôi hai lần, bây giờ là ông kia nói tại vì tôi đâu có thấy, ông cứ trở đầu hoài tôi không có đèn làm sao tôi biết. Thì bây giờ ông nói là sao, tại sao mà làm cho mặt trời không lên, thì cái ông tiên mà phía tây là thiền thân Đức Phật nói là tôi mà tôi cho mặt trời lên á thì 500 đệ tử tôi nó bể đầu nó chết, tại ông tu không chứng quả mà ông quyền rủa kiểu này mà tôi thấy rõ là đệ tử tôi chết. Rồi ông kia ông nói tôi không cần biết, giờ nó làm sao cho tôi hả giận. Thì bắt đầu á lui năn nỉ, lui năn nỉ tới mà không có ai được hết á. Thì bây giờ đó ông tây, ông vua phía tây ông nói là tôi không có xả lời này được, tại tôi giết 500 mạng đệ tử tôi. Thì lúc đầu đó hồi cái mấy người đệ tử mới bàn nhau, có một ông quân sư là tiền thân của ngài A Nan đó, là một cái tên của đệ trưởng đệ tử, ông nói là bây giờ á bệ hạ đó lại nói cái ông kia đây ổng xóa bỏ đi, ổng tha lỗi đi, nói ổng tha lỗi cho cái ông mà đạp trên đầu, tức là ông núi Tây Sơn cái Tây Mã Hà Lập Sơn á. Thì bắt đầu lại nói ổng không kêu. Thì nhà vua nó về nhà ngươi không nghe ha, bắt đầu sai hai cái tên mà thiệt là giỏi mà coi như giỏi giỏi là đè ổng xuống để cho bắt ổng ngồi, bắt ổng nói xin lỗi tha lỗi, ổng cũng không nói tha lỗi. Thì cuối cùng sau một cùng á thì các tiên họp lại với nhau đó, thì cuối cùng mới họp lại thì các ông mà tiền thân Đức Phật ổng nói bây giờ đó xin bệ hạ làm cho tôi 500 cái đầu giả, cái đầu giả đó nghĩa là cái đầu giả, là bắt đầu á tôi sẽ cho đệ tử tôi đó nó xuống cái dòng sông Hằng, rồi nó canh đúng cái giờ mặt trời lên đó là nó để nó lặn xuống nước, khi đó là tôi đứng trên này tôi lập cái đàn là tôi phất một cái là tụi nó chui xuống nước, thì lúc đó là độ cầm 500 cái đầu trên mặt nước thì nó sẽ nổ, nó bể 500 cái đầu bằng đất sét, còn 500 đệ tử tôi nó cũng hết. Mà nhớ lúc đó đó là nhà vua làm ơn đó, đè cho cái ông mà tiên mà ở núi Nam đó, ổng làm sao cho ổng phải ổng nói tha lỗi. Thì lúc đó nhà vua mới cho người để là lập mưu lập kế hết rồi, thì đưa ra dòng sông Hằng đó là để là hòa giải, để nói làm sao đó, thì đưa ra đó, nhà vua đưa ra. Thì nhà vua trong một tuần sau đó là làm được 500 cái đầu bờ đất sét, rồi giao cho 500 ông đệ tử ra dòng sông Hằng đội cái đầu đó đứng chờ. Và trời vừa lên Đức Phật đứng trên đàn, Đức Phật là tiền thân cái ông núi Tây Sơn phất cờ một cái, thì lúc đó đó là coi như mấy ông kia hụp xuống và nổ 500 tiếng sấm và bay để 500 cái đầu. Quý vị thấy rõ chỉ một cái câu tha lỗi người ta mà không tha. Do đó Đức Phật mới nói cái câu pháp cú thứ hai là trong này, quý vị thấy rõ không, cái ông này cũng chứng đạo lắm, là sau khi đó Phật mới nói một câu là nó mắng tôi đánh tôi sau khi giải xong cái lời quyền của cái ông kia đó, áp chế tôi cấp tôi, người không chấp niệm ấy hận lòng tự khắc nguôi. Sau cái bài mà Đức Phật giảng cái câu này thì 500 coi như là khi mà nói cái chuyện này đó, Phật nói là 500 ông tỳ kheo ngay trong pháp hội tại Tịnh Xá Kỳ Viên đó chứng ngay quả A La Hán, là 500 ông này đó là có cái mối hiềm khích chẳng hạn, như bây giờ thầy giảng cái này hạnh phúc đang giận với má con thủy, tự động cái hạnh phúc cái là nó thôi xả bỏ cái là chứng ngay A La Hán. Thành ra cái bài kệ này Đức Phật giảng lại cái tiền thân của Đức Phật, nói cái ông cậu của tôi đó ổng cùng tu với tôi một thời cùng chứng tứ thiền, mà do cái thánh cố chấp á giờ này đó cái gì ổng làm cậu tôi mà ổng chả có chứng quả nào hết, ổng hưởng phước cõi trời rồi ổng rớt xuống, mà giờ tôi biết ổng còn 3 tháng ổng chết tôi đưa vô gia tu, mà cái thánh cố chấp vẫn là cố chấp đó. Thầy nói như thành quý vị thấy cái người mà cố chấp không phải một đời này đâu, quý vị thấy rõ mà Phật đã thành Phật bao nhiêu kiếp rồi mà ông cậu này đó ổng vẫn còn là một cái người phàm phu, hết phước cõi trời vẫn rớt xuống. Đó là cái chuyện mà câu số 3. Rồi bây giờ tôi giảng qua tới câu số 4. Thầy phải cần giảng cái gần tiếng nửa tiếng hồ lại trở 400 mấy chục câu, không biết chừng nào mới hết. Hay không? Rồi giờ ông còn vợ nghe ông buông dùng cho tôi đi. À Thành ra cái trong này Phật nói bài kệ: thấy lỗi người không thấy lỗi mình, hận lòng trưởng lão khó làm thinh, quyết đưa cả nhóm ra hài tội, nào nhận riêng ta đúng Phật hình, mãn cậy thân già dòng quý tộc, mà quên hạ nhỏ bạn bè khinh, lắng nghe Phật thuyết nhân tiền kiếp, giải được tâm thù hận chúng sanh. Và khi giảng đó xong thì ông cậu ông mắc cỡ và ông ra ông đảnh lễ và ông chứng được ngay cái quả vị Tu Đà Hoàng, là ông còn 7 lời sanh tử. Thì Phật nói đây là ta trả xong cái món nợ của ông đời trước, phải không? Ông giờ ông chứng quả là ông còn có luân hồi 7 lần nữa thôi. Là ngay lúc đó là ông Thích So là ông cậu của Phật á, nghe cái bài đó là ông mới đảnh lễ đại chúng và ông sám hối. Mà ngay lúc sám hối Phật nói ông chứng được cái quả vị Tu Đà Hoàng đó. Bây giờ cái tích người sanh làm giả so là câu này là câu Pháp Cú số 5. Là ở trong thành Dương Xá cái thời Đức Phật mà Ca Diếp ra đời đó, thì có xảy ra một chàng thanh niên rất có hiếu, hiếu hành dữ lắm, nhưng mà chàng này không chịu cưới vợ. Thì cái bà mẹ thường thường hồi xưa con trai độc nhất là cái năn nỉ cưới vợ, và năn nỉ qua lại tháng lại này kia đó, thì cái anh này đó ảnh lại rất là sợ có vợ rồi đó là đẻ con. Để con ra rồi thì cái bổn phận làm vợ làm là coi như lo cho vợ lo cho mẹ. Thành anh mới đến cái miễu, lúc đó cái thời đó anh chưa quy y Phật, anh đến cái miễu một cái vị thần mà Bà La Môn anh xin nói là cho cưới được con vợ mà nó đừng có con. À để chi? Để vui lòng mẹ thôi. Nhưng mà khi mà không có con rồi đó, nếu mà con vợ này nó hỗn á, nó ăn hiếp mẹ đó, thì anh sẵn sàng anh ly dị. Thì anh đứng anh giống như ông thần mà coi như của Phạm Thiên của cái đạo Bà La Môn. Thì anh khấn như vậy 3 ngày. Thì anh báo, trong đêm đó anh báo mộng ông thần đó, cái miếu nó mới báo là ta thấy có một người ở dưới cái xóm đó đó, ngày mai đó là nhà ngươi sau khi thức dậy, nhà ngươi báo cho mẹ biết là đi hỏi cái nhà đó đi. Mà thật ra anh này là con của một cái người mà trưởng giả trong làng, ông già của ông chết lại để một cái gia tài chỉ thua nhà vua thôi. Thành ra khi mà anh này anh giàu như vậy đó mà bà mẹ đi cưới vợ, mà bà chỉ là xuống đó cưới cái người đó đó thì bảo đảm sẽ được như ý. Thì cái bà mẹ lâu nay cái sợ không có người nói giỏi là mất quan tài, mà hồi xưa cái lực vua Ấn Độ đó, khi một gia đình mà không có con trai nói giỏi, tài sản bị nhà vua lấy đó quý vị, nhà tài sản bị vua lấy. Thành ở bên Ấn Độ đó nó có cái lực nó trọng nam khinh nữ kinh khủng lắm. Bởi vì trong cái đời mà Phật đó là có một cái ông đó, ông đẻ ra 5 đứa con gái và tới hồi ông đi cầu tự là đẻ được một cái cục thịt, không có con mắt, có 2 cái lỗ để mũi để thở thôi, rồi đó tay chân cũng không có, mà chỉ có một bộ phận đó là nam căn, tức là con trai đó là của thằng cu đó. Vậy đó mà sau khi đẻ ra rồi đó thì ông trưởng lão ông sắp chết, thì đem mấy đứa nhỏ vô dưới 5 đứa con gái. Thì vua Ba Tư Nặc lật sổ lực ra thấy 5 đứa con gái này không được hưởng cái gì, nhưng mà cái thằng này đó nó không có mắt, nó chỉ có 2 cái lỗ để thở và có cái miệng để ăn cơm đút vô thôi, và dưới có bộ phận nam căn. Thằng này được kể là con trai và gia tài được chia là cho thằng đó cái gì. Nó quý bên Ấn Độ họ trọng nam khinh nữ cái đó. Thì thầy kể là sau khi đó bà mẹ nghe vậy đó, bà mới đi cưới vợ cho cái cậu thanh niên này. Thì cưới vợ về đó là cái người mà không có con là xong, là cưới nhầm cái bà này đa hệ. Bây giờ đa hệ tức là trong cái tiếng họ dịch là thạch nữ. Cái chữ thạch nữ quý vị hiểu thạch nữ chưa? À, thầy đọc tiện trong này. Bà mẹ thấy con đơn kiết mới bảo con rằng: cha con để lại gia tài tiền muôn bạc triệu chỉ thua nhà vua, mà con không yên bề giá thất, cái tài sản của cha con không bao lâu sẽ bị xung quỷ. Má ơi, má đừng nói chuyện ấy. Má còn sống đến ngày nào là con nguyện ở vậy để trả hiếu cho mẹ. Chứ nếu bác con lấy vợ rồi thì con bảo đảm con sẽ không còn người con hiếu. À, con à, bà mẹ nói một mình con mà gánh vác luôn cả mọi việc ở trong cái tài sản này, không ai lo để mà lo cái coi tá điền, không ai lo coi như là để thu mà những cái tiền lời, lỡi tiền lời mà ba con để lại, lòng má ái nái con vui, con để cho má lôi đôi bạn. À, chàng thiếu niên từ chối nhiều phen, nhưng bà mẹ cứ thúc giục mãi, cậu đành ra miễu của ông thần Phạm Thiên để cầu nguyện như thầy nói đó. Xin cầu cho con cưới được một cô gái mà cô này sẽ là coi như không bao giờ sinh con nói giỏi. 3 đêm cầu nguyện, 1 đêm cậu nằm mộng thấy ông thần Tỳ Bà Thiên của trời Phạm Thiên đến báo: ngày mai con đi xuống dưới sớm dưới cô gái tên đó, và cô đó sẽ về làm vợ con, có duyên vợ chồng, nhưng mà người này không có duyên có con. Rồi bắt đầu là ông báo cho mẹ, và chiều con bà mẹ mừng quá đi ngay đến nhà ấy dạm hỏi cô con gái chủ nhà cho con trai mình, và cái quà mà đính hôn là tặng ngay cho 1.000 mẫu ruộng cho bên gia đình vợ. bây giờ trời ơi Việt Nam mà vũ trung về cưới tặng cho mẫu nó cũng có người mừng rồi, này tặng cái ngàn mẫu. Rồi đến ngày làm lễ cưới và đến ngày lễ cưới rước dâu về cho con có người nội trợ, cô vợ hiếm hoi ở với chồng một thời gian khá lâu mà không sinh nở, bà này cứ rước thầy bà la môn kia tới thầy bà la môn nọ để cầu tự mà không bao giờ sanh, thật ra ông này ông sinh là thế vậy. Bà mẹ bảo người con trai: con à, con vợ của con má nhìn nó sao sau lưng nó tướng nó giống đàn ông quá. Và sau cùng cậu mới nói thú thật với mẹ: con vì thương mẹ, con không muốn vợ con có con, thành ra con cưới nhầm một người thạch nữ, mà đây là do con đi cầu xin cái ông thần tỳ bà thiên ở cái miếu bà la môn. Bà nó nghe nói xong bà đổ mồ hôi và bà nói: không được, bây giờ con phải đi cưới vợ bé. À, nhưng mà mẹ chẳng nản lòng, cứ theo con nói mãi. Cô thạch nữ tức là cô dâu đó, cái người mà không sanh con tức là người bây giờ mình kêu đa hệ, mà trong người Tàu dịch là thạch nữ, tức là người đàn bà giống như cục đá chẳng có đẻ con được, kêu là thạch nữ. Nghe lỏm được câu chuyện này tự nghĩ mình được gả về đây là ít ra mình cũng được làm chủ một cái gia tài tiền muôn bạc triệu, nhưng mà áo mặc không qua khỏi đầu, làm con làm sao cãi được lời cha mẹ, sợ một ngày nào đó chồng ta siêu lòng cưới vợ bé đem về, nếu nó có con chắc mọi người trong gia đình sẽ kính trọng nó mà khinh rẻ ta, xem ta như hạng tôi đòi. Ôi, hay là ta hãy đi kiếm vợ bé cho chồng ta để được trọn quyền chọn lựa người theo ý muốn. Khi mà người vợ lớn đi cưới là mình đặt điều kiện cho vợ nhỏ có không quý vị? Hồi xưa ông bà mình cũng có phong tục là nếu mà không có con là người vợ lớn đi cưới có không quý vị? Cái thời cả trăm năm về trước có nha, đừng nói gì. Tôi nói thời Việt Nam Cộng Hòa, thời ông Diệm đã có những cái cảnh mà ví dụ như con trai một mà không có vợ là bên gia đình chồng bắt đi cưới, nhất là về Trung có ông chồng, nhiều khi là ông biết cái chuyện đó đó. Là bà lớn đi cưới vợ cho bà nhỏ đó, cho nhỏ cho chồng đó.
Có
chứ. Có. Ờ vậy hả? Thế rồi cô thạch nữ lân la đến một gia đình nọ dạm hỏi một kiêu thiếu nữ để cho vợ bé làm chồng. Nhưng ban đầu cô ta khi mà đi hỏi như vậy thì không có ai mà chịu gả con gái mày làm bé. Nhưng mà sau khi điều tra biết rằng bà này bà nói: thiếm ơi, sao thiếm nói lạ vậy? Tại sao thiếm lại đi cưới vợ cho chồng? Dạ bởi vì tôi hiếm hoi không thể sanh con cho chồng tôi khỏi tuyệt tự. Nếu mà vì nó chịu ưng chồng tôi đẻ con trai, vì nó sẽ được trọn quyền cai quản cái gia tài là có một coi như là 1 triệu lượng vàng và làm chủ như vậy là 100.000 mẫu ruộng, thấy không? Và tôi sẽ cho của hồi môn ngay 1.000 mẫu ruộng để mà làm của hồi môn để làm lễ cưới. Sau cùng cô thạch nữ thuyết phục được gia đình cô gái vì ham của nên dắt về và làm một cái đám cưới dòm vợ bé cho chồng mình. Rồi ngày rước dâu thật là một cái lễ linh đình. Nhưng rồi cô thạch nữ ái nái sanh như vậy, nếu con nhỏ này sanh con trai hoặc con gái thì một mình nó sẽ nắm hết quyền hành trong nhà ta, ta phải mưu tính cách nào không cho nó sanh con mới được. Thế rồi cô đinh ninh dặn dò cô vợ bé, dì nói: à, tôi rất thương dì. Bà này bất khôn lắm, bà về cái bà nấu đồ ăn rồi nấu yến, nấu đồ những cái mà bào ngư di cá cho bà này. Tôi rất là bổ dưỡng cho này, vì khi nào dì cấn thai thì báo cho tôi biết để tôi nghĩa là làm những món ăn tẩm bổ thai nhi. Cô vợ bé vô tình ngay dạy đáp lại: dạ dạ, y theo lời hứa. Khi biết mình có thai, cô vợ bé bèn báo tin cho cô thạch nữ vợ lớn hay. Cô này đã có dụng ý từ trước nên hàng ngày thường làm ra dễ yêu thương, tự tay nấu cơm, bưng cháo đem thuốc cho cô vợ bé ăn. Khi được biết tin cô vợ bé có thọ thai, cô ta bèn trộn lẫn thuốc phá thai vào vật thực cho cô vợ bé ăn, và kết quả là cái thai bị hư. Cô vợ bé thọ thai lần thứ hai cũng thiệt tình nói cho cô thạch nữ vợ lớn biết. Cô này lại hạ độc thủ làm cô vợ bé hư thai lần thứ hai. Các phụ nữ lối số mấy bà tám à. Mấy bà tám bắt đầu nè, tôi nói cho bà biết nha. Có mấy bà tám tò mò hỏi cô vợ bé rằng: tôi thấy chị có bụng mới vừa lớn tại sao lại hư hoài, coi chừng bà vợ lớn lập tâm hãm hại chăng? Cô vợ bé bèn tỏ hết tâm sự gia đình, liền bị các cô bạn trách rằng: chỉ có chị là mù quáng dại dột mới tin nghe vợ lớn như vậy. Con mẹ sợ mất chủ quyền trong nhà nên hút thuốc phá thai cho chị uống. Chị tin lời con mẹ mới bị hư thai, từ rày đừng thêm cho con mẹ biết nữa khi nào có bầu. Mấy lời rỉ tay nói nhỏ to có mấy cô bạn láng liền khiến cho cô vợ bé sinh nghi. Khi cô có thai lần thứ ba, cô ta không tiết lộ cho cô vợ lớn là thạch nữ biết. Nhưng rồi bụng càng ngày càng to, cô ta bị bà vợ lớn hạch hỏi: sao gì có thai mà không báo cho tôi biết để tôi hút thuốc dưỡng thai? Túng nước cô vợ bé phải đáp thật rằng: chị đã báo hại làm em hư thai hết 2 lần rồi, bây giờ em không có ngu nữa đâu. Cô thạch nữ nghĩ thầm mưu kế của ta bị bại lộ rồi. Từ đó cô ta rình rập, chờ dịp nào cô vợ bé sơ ý ra tay, đến cái thai đã lớn. Bây giờ không bỏ được một lần, mỗi lần ăn cơm cô bỏ từng muỗng cà phê, nghĩa là muỗng thuốc nhỏ thôi, bỏ lần lần, thành nó không có giết cái thai liền. Tới tháng thứ 8 thì cái thai chết trong bụng mẹ. Cô ta cứ trộn mỗi ngày chút vô cơm á, thành ra không giết liền. Mà cái thai đã quá dài ngày, tháng thứ 8 nên không có quay đầu được, mà nằm ngay cửa tử cung, làm cho mẹ con của hai người đều chết hết. Mà trước khi cái cô này đã chết đó, hấp hối đó, thì lúc mà kêu bên hồi đó đâu có bác sĩ mổ, kêu thầy Bà La Môn lại, thì cổ đứng trước, cổ nằm trên giường và cổ nguyện nhờ thầy Bà La Môn chứng minh: con xin nhờ thầy lập bàn hương án trước thần Tỳ Bà Thiên, con nguyện thế này: một tay mày sát hại ba đứa con tao, bây giờ tới tao cũng chết vì tay mày. Chết rồi tao sẽ đầu thai làm nữ Dạ So để ăn thịt mấy đứa con mày mà rửa hận. Dứt lời cô ta tắt hơi luôn. Thọ sanh làm con mèo cái đang có một cái chữa trong nhà, cô chui vô làm con mèo cái liền. Cái cô đó cô giận vô làm mèo cái. Còn cô thạch nữ sau khi mà thấy vợ và con mình chết như vậy đó, thì bị chồng lôi ra đánh cho một trận: con ác phụ mày đã báo hại làm tao phải thiệt tự, làm cho vợ tao chết, con trai tao chết. Và ông đánh một trận đã nư, chồng cô đánh tới khi mà hả cơn giận thì cô này cũng chết luôn. Bị trận đòn chí tử, cô thịt nữ bỏ mình và chuyển kiếp làm con chó, làm con gà mái ở trong nhà, tức là đầu thai vào trong cái trứng ổ gà đó. Thì con kia thì chui vô làm trong cái bụng mèo đang có chữa, và bà này chui vô cái ổ ấp trứng ở nhà làm con gà. Không bao lâu con gà mái lớn lên bắt đầu đẻ trứng. Con mèo rình ăn trộm ổ trứng đầu tiên của nó, ăn hết 20 trứng. Lứa trứng thứ hai, thứ ba cũng con gà mái bị con mèo ăn hết. Con gà mái căm thù con mèo mới thề rằng: mày ăn của tao hết 3 lứa trứng, bây giờ còn muốn ăn thịt cả tao nữa. Nó rình nó rượt con gà mái, mà gà mái nó bay được, thành ra tao thề mà chết rồi đầu thai kiếp khác, tao thề sẽ ăn thịt lũ con của mày để mà trả cái hận này. Thế rồi con gà mái bị chết đầu thai làm con cọp cái, còn con mèo cái khi chết đầu thai làm con nai cái. Đến khi con nai cái sinh con, trong lúc chuyển bụng, quý vị biết coi những cái phim mà Discovery, con nai khi chuyển bụng có phải là những con cọp, con sư tử lại ăn không quý vị? Đó. Là thế rồi, đến khi con nai cái sinh con, ba lần đều bị con beo tìm đến ăn thịt cả con ba lần. Khi biết mình sắp chết, con nai cái thề rằng: mày ăn thịt con tao ba lần, bây giờ còn sắp ăn thịt tao nữa. Tao thề kiếp sau sẽ ăn thịt cả mày lẫn con mày mới hả dạ tao. Nguyện rồi con nai cái chết, quá thân làm quỷ Dạ So. À, làm một đầu thai một loài quỷ thần. Còn con beo kế sau khi chết đầu thai làm con gái một nhà gia đình trưởng giả trong kinh thành Xá Vệ, là thời Phật, tiếng nghĩa là đó thù qua báo lại kiếp này kiếp kia tới thời Phật ta Đạt Thích Ca ra đời nè. Cô gái lớn lên được gả về làm dâu trong một gia đình ở tận cổng làng Xá Vệ. Đến khi thiếu phụ sanh đứa con đầu lòng Dạ So, con cái hiện hình giống như người bạn chí thân của thiếu phụ, giả giờ hỏi thăm người nhà thiếu phụ rằng: chị bạn thiệt của tôi mới sanh vừa, tôi muốn vào thăm mẹ con nó. Người nhà tưởng là bạn của cái người đó mới là dạ, nằm ở trong buồng, vào thăm đi. Nghe vậy nữ Dạ So hiện hình để tôi vô thăm coi sinh trai hay gái. Dạ So vô buồng giả giờ ẵm đứa hai nhi sơ sinh ăn thịt rồi biến mất. Lần thứ hai thiếu phụ sanh con cũng bị nữ Dạ So hiện đến ăn thịt như thế. Đến lần thứ ba khi mang thai gần đến ngày sanh nở, thiếu phụ bảo chồng rằng: mình ơi, tại đây có con chàng cái nó đã ăn thịt con ta hai lần rồi, kỳ này em muốn về nhà ba má em để nằm chờ. Và thiếu phụ nhớ là cái nhà của bà thì ở kế bên cái tịnh xá của Đức Phật, nhà mẹ của bà, và bà mới mang cái bụng chạy về nhà cha mẹ ruột ở kế thành Xá Vệ, là ngay cái tịnh xá của ông Cấp Cô Độc đó. Trong khi ấy nữ Dạ So là tới cái phiên phải đi dội chuyện nước, tại vì ở trên đó, ở đây quý vị nhớ là ông Long Dương nó là ông coi các quỷ là Dạ So, thành ra tới cái mùa mà hạn hán á, người ta mới bây giờ như Cali đang bị hạn hán thì người ta cầu đảo, thì cái vua Long Dương nó bắt con quỷ Dạ So để đi theo để mà gom mây gom gió để làm mưa cho cái dân chúng đó. Vì nhà vua ở xứ Ba Tư Nặc đang có hạn hán và cầu với vua Long Dương, mà cái tên quỷ Dạ So này nó là một bộ phận của vua Long Dương, cho nên nó phải đi làm cái công việc là gom mây gom gió về để làm cho mưa xuống đúng theo cái lời cầu đảo. Và làm như vậy mất 3 tháng mưa mới đủ nước, và lúc đó vua Long Dương mới thả cho nó đi về. Lúc đó con quỷ Dạ So nó hiện hình, nó lại nhà nó tìm coi là cái người kia đi đâu. Thì giờ lúc đó mấy người kia đâu có biết đâu, nó hiện hình người, nó nói: ồ cái bạn cô bây giờ đã di chuyển về thành Xá Vệ để mà về cha mẹ ruột kỳ này sanh con ở đó. Nghe nói kỳ này cổ sắp sửa sanh rồi, tính ra cổ mua tới nay cũng được gần 9 tháng rồi. Nghe đáp như vậy, nữ Già So lấy làm tức tối, nói thầm một mình: dầu cho mày đi đằng nào mày cũng không thoát khỏi tay tao. Lòng đang sôi sục hận thù, nó dục chạy về ở trong thành Xá Vệ. Ngày ấy nhằm lễ đặt tên cho đứa con mới sanh, thì cái bà này sanh con, mới đem con đi tắm rửa cho sạch sẽ. Và nói bây giờ mình ở bên đây, thì bây giờ mình cải đạo đi, mình theo Bà La Môn, nghe ông Phật có phước đức lắm, thôi bây giờ mình đem vô, mình cho đứa nhỏ này cho Phật đi, mà cho đứa Phật thì không có quỷ ma nào dám vô. Đó, thì lúc đó là ngài A Nan á, ngài mới dạy cho nó thôi. Bà đã bị hai lần bị dạy, so bây giờ bà nhớ nha, đứa nhỏ đầy tháng bà đem vô, bà cúng dường đứa nhỏ này cho Phật đi. Nó giống như đứa nhỏ khó nuôi, từng đem vô chùa rồi Đức Phật đặt pháp danh rồi đó, là đứa nhỏ được đặt là có mấy cái vị mà Tỳ Sa Môn tức mấy ông Tứ Thiên Vương theo hộ. Không bao giờ mà nhớ nhà cho Phật là đứa nhỏ này sẽ đi tu á, 7 tuổi sẽ đi tu là bảo đảm không có bao giờ mà ai ăn thịt được nó đâu. Thành ra cái phong tục bây giờ có những người khó nuôi họ đang vô chùa đó, bị họ ký thác là vậy đó. Anh ạ, bây giờ chúng mình trở về nhà nghe lời của tôn giả A Nan, mình nên đem đứa con này ký thác cho Phật. Ông chồng nói ta có một đứa con mà ký thác không nghe nói 7 tuổi phải đi tu, thì bây giờ tạm thời thôi, ông Phật đâu có giận mình đâu, mình cứ hứa 7 năm rồi sau đó mình vô mình năn nỉ thì Phật cũng tha chứ. Quý vị hứa với Phật dễ duyệt không quý vị? Phật đâu có bắt đâu. Quý vị thấy không? Mình hứa với ai khó hứa chúng sanh, nó cho mượn tiền không cho mượn nó chữ. Chứ hứa với Phật rồi thì vô sống hối Phật cho à. Thôi giờ 7 năm giờ con lỡ rồi, con thương nó quá. Thành ra ông chồng nghe có lý cũng đồng ý, mà hai vợ chồng mới là sắm hương qua đi vào tịnh xá. Đi vào tới cổng thiếu phụ, nghĩa là sắp sửa vô chồng thì đi qua cái cầu. Còn cách cái cổng tịnh xá chừng 500 dặm, ở 500 bước. Thiếu phụ trao cho còn ẵm lội xuống nước lấy ao để hái thêm mấy cái đó hoa sen để rồi cúng Phật. Thiếu phụ đứng trên bờ bỗng thấy dáng con lò Dạ So nó lù lù nó chạy tới. Khi nhận biết đích xác là nó rồi, thiếu phụ lớn tiếng ríu rít kêu chồng: anh ơi, mau lên. Nhưng mà con quỷ này á, nó chỉ con vợ thấy thôi, còn thằng chồng thì không thấy. Quý vị thấy con đích mà nó khóc già đề đó, là con đích nó thấy, là cái loại quỷ mà nó lại nó nựng. Thành ra quý vị thấy là coi kinh là nó nói là bị quỷ la sát á, thành ra người ta mới trì chú cho nó đeo là vậy đó quý vị. Thành ra người chồng: anh đâu có thấy gì đâu, anh đuôi sao không thấy, con quỷ Dạ So nó đã hiện 3 lần nó bắt con. Ông chồng ngơ ngáo ngáo, bà vợ hoảng hồn, liệu chồng ổng không kịp. Thiếu phụ nhảy lên ẵm đứa nhỏ chạy đại vào tịnh xá. Lúc bấy giờ Đức Bổn Sư đang ngồi thuyết pháp giữa tứ chúng. Thiếu phụ đặt Đức Hài Nhi dưới chân Đức Như Lai rồi bạch rằng: con xin cúng dường Đức Phật đứa nhỏ này, xin ngài tế độ, và con hứa với ngài 7 năm sau con cho nó đi tu. À, ngoài cổng Tam Quan, nữ Già So bị cái ông Tứ Thiên Vương ông giữ đâu có cho đi được. Thật ra đó, quỷ Già So mình không thấy nhưng mà nó không có vào được cổng chùa, thì nó đứng đó mình không thấy, nhưng mà ông Tứ Thiên Vương ông chặn lại, ông không cho vào. Ngoài cổng Tam Quan, nữ Già So bị ông trời Tứ Thiên Vương đứng giữ nơi đó chặn lại, không cho vào tịnh xá. Đức Bổn Sư bèn gọi Đại Đức A Nan và dạy rằng: này A Nan, hãy ra nói với ông Tứ Thiên Vương cho nữ Già So vào đây. Đại Đức A Nan ra nói với ngài Tứ Thiên Vương: xin tứ vị Thiên Vương cho quỷ Già So vào, vì Đức Bổn Sư có lời triệu thỉnh con quỷ vào đây. À, sau đó quỷ Già So đi theo ngài A Nan vào đó. Đức Bổn Sư bảo: cứ để yên cho nó vô, đừng làm ồn. Khi nữ Già So đến nơi, nhờ thần lực của Đức Bổn Sư, tất cả đại chúng 1250 vị tỳ kheo và hàng trăm ngàn cư sĩ trong thành đều ngồi nghe pháp, đều thấy được cái con quỷ Già So răng nanh tóc bọt trên đầu là có lửa đồ đại vũ ghê lắm. Khi nữ Già So đến nơi, đứng trước Đức Bổn Sư, Đức Phật khiển trách: tại sao ngươi làm vậy? Nếu các ngươi không có duyên lành được diện kiến một vị Phật như ta, thì các ngươi còn quan gia trái chủ, đời này giết qua giết lại mãi đến chừng nào nhà ngươi mới hết được cái hận thù này? Ngay cái quả địa cầu này nổ tan ra rồi mà hận thù của hai người cũng không quá giải, càng ngày càng sâu. Tại sao các ngươi lấy hận rửa hận, lấy quán báo quán? Thù hận chỉ có thể dập tắt bằng lửa từ bi chứ không phải bằng hận thù được. Ngay lúc đó Đức Phật đọc bài kệ rằng: khắp cùng trên cõi nhân gian, có đâu thù hận dẹp tan hận thù, từ bi cởi mở hận thù, đó là định luật thiên thu lưu triệt. Đó là một câu pháp cú. Quý vị thấy không, người Tàu họ có cái coi phim Tàu, quý vị thấy có cái câu gì không, là trả thù, phải không? Nợ máu trả bằng nợ máu. Nhưng Đức Phật đó là lấy coi như là ân cũng báo quán, mà quán mình cũng lấy ân báo, thì mới hết được cái quán đó. Sau khi Đức Phật nói vừa dứt bài kệ, nữ Dạ So chứng được quả Tu Đà Hoàng, và thánh chúng ngay câu hỏi đó đều chứng được quả Tu Đà Hoàng hết. À, kế từ đó bố quận sư bảo thiếu phụ, con hãy trao đứa hài nhi qua cho nữ dạ so ẩm. Lúc đó người thiếu phụ nó bạch ngài, con không dám, nó đã ăn hai lần, tại sao Đức Phật lại giao cho nó? Đức Phật nói chớ lo, giờ này quỷ dạ so đã chứng sơ quả tu đạo hoàng, mà cái người chứng quả tu đạo hoàng không còn làm ác được. Quý vị nhớ nha, muốn biết quý vị chứng quả tu đạo hoàng hay không, quý vị thử coi. Ngày nào đó mà ai mà chẳng hạn như má thị mà chữ gì hạnh phúc, mà hạnh phúc không có giận được, tìm một câu để chữ không được, là mình chứng quả tu đạo hoàng đó quý vị. Tức là mình không thể nào chửi được người ta nữa hết. Mà ở đây á, nó chữ câu thứ nhất thì mình nhịn, câu thứ hai là mình hơi nổi nóng, mà câu thứ ba là mình ăn miếng đó. Thành ra Phật nói muốn một cái cách nữa mà để mình chứng quả hay tu đạo hoàng hay không đó, là mình tìm cách để mà mình chửi người đó mình không chửi được, mình tìm cách mình giận người đó mình không giận được quý vị. Nhưng mà tham còn nha. À, tham còn, nhưng mà chửi người ta chửi không được. Quý vị được cái đó chưa? Chưa được, phải không? Ráng ngày nào mà tự nhiên mình tìm cách mình chửi mà chửi không được, thấy không? Là mình chứng quả tu đạo hoàng đó. À, Phật nói đừng lo. Đối với con quỷ già so bây giờ nó không thể nào mà nó tìm một câu gì nó chửi được, khi mà cái người mà đã hiểu đạo là không chửi ai được hết, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ hỏi Diệu Trung, hỏi Diệu Trung tu xuất gia nhân duyên á, lúc đó cậu đầu nó bây giờ Trung chửi ai được không? Nhưng mà giờ xả y rồi chưa chắc. Thấy cái thôi. Chửi bằng mũi, bằng mắt, rồi khỉ mũi, rồi hay là hỉnh mũi, rồi thôi nha. Nhưng mà hoàng cái y lại cho Phật rồi là chửi tiếp. Thành ra thiếu phụ bạo gan, vừa đưa tay cho quỷ dạ so vừa run run. Nữ dạ so sau khi chứng quả rồi thì tiếp ẩm đứa bé vào lòng hôn hít, nâng niu rồi trà rồi coi như là đứa con của mình. Vì lòng từ bi của một vị chứng quả tư đạo hoàng, họ còn có 7 lần trở lại cõi này. Rồi phát khóc ấm ức, Đức Bổn Sư liền hỏi, xin cho người lại khóc. Thì đó đại chúng nó hỏi, tại sao người chứng quả tu đạo hoàng còn khóc? Phật nói còn phiền não, nhưng mà bà này đã bà chứng rồi, bà mới nghĩ tới bà giết biết bao nhiêu đứa con, và vì vậy mà bao nhiêu đứa con bà bị chết vì hai bên ân oán, và bà khóc là bà hối hận cái việc làm của bà. Bạch ngài, lúc trước con dùng đủ phương này trước nọ để nuôi mạng sống của con, rồi giết mà là con lại là giết đi con của người khác, mà bây giờ cái nghiệp con do cái nghiệp đó làm quỷ dạ so, thành ra bây giờ chúng con là đối lên đối xuống, mà bây giờ con á đã quy y Phật rồi, con chứng sơ quả tu đạo hoàng, con không thể nào ăn thịt chúng sanh. Phật mới nói từ nay, Phật mới quay qua, này A Nan, dặn đại chúng từ nay khi mà ăn á, các tỳ kheo phải có cúng là quỷ thần á. À, quý vị nhớ không, là bắt đầu với cái câu cái cúng là tống thực, khi nào một chút nữa đây nè, khi mà tôi bắt quan trai đó có tụng kinh thì đem một chén cơm của Hồng Long, có đem lại với ly nước, bỏ 7 hộp gạo vô, và thầy đọc cái bài chú mà để mà cúng cho quỷ và so ăn đó, là cái luật của Phật nói. Ngươi yên chí đi, từ nay ta ra lệnh cho các hàng tỳ kheo của ta sẽ cúng cái đó cho coi, nhưng mà bữa nay tôi nói về đừng cúng đây, đồ ăn tôi dở lắm, xuống với chùa Dược Sư nhiều đồ ngon. Nhưng mà quỷ và so nó nói không có 6 đồng. Hả? Bún bò Huế 6 đồng hả? Vậy chút mình đốt 6 đồng tiền vô dễ dàng bạc cho nó xuống dưới ăn, rồi cúng cho nó. Hồng Long nhớ không? Xuống dưới ăn ngon hơn mà vượt nghe ca sĩ Gia Huy đồ hát nữa. À, sau khi nghe như vậy thì quỷ già so rất vui lòng. Rồi nó nói bây giờ con chỗ nào là ở? Bây giờ con ở dưới cùng những cái bạn già so trên núi, thì hàng ngày phải đi bắt con nít ăn thịt. Bây giờ con đã giữ giới, bây giờ con xin giữ ngũ giới với Đức Đạo Sư. Người chứng quả tu đạo hoàng rồi là Đức Phật phải truyền ngũ giới ngay. À, chứ không phải là không được. Bây giờ con làm sao ở? Thì sau khi ăn ngủ không, thì cái thiếu phụ mà hồi nãy đó, mà sợ bà này nó bây giờ chúng ta kết tình chị em, thì cái bà thiếu phụ này bây giờ cũng chứng luôn tu đạo hoàng luôn. Cái bà bây giờ bà chứng luôn. Sau khi bà thấy bà này khóc thì bà lại chứng sau bà này một chút. Thôi bây giờ hai chúng ta cùng chứng quả tu đạo hoàng. Thôi bây giờ tôi đem chị về nhà ở. Bà này bà nói cái mặt mày tôi như con quỷ vậy, mà gia đình thấy làm sao? Thì bà nói thôi bây giờ đó, tôi để chị trốn ở trên nóc nhà, coi như chị về và ở tới giờ ăn á, tôi cũng đem cơm cho chị ăn, chị khỏi đi ra ngoài. À, sau khi ăn ngủ, dạ so Đức Bổn Sư giải qua bảo thiếu phụ rằng, con đã phát tâm như vậy hay lắm, con hãy đem nó về nhà cho nở chung và cấp dưỡng cao lương mỹ vị cho nó. Thiếu phụ dắt dạ so về nhà, giống lén lén, chờ cho gia nhân ngủ hết, rồi chỉ ở trên cái nhà nó có cái gác á, lên trển ngủ ẩn mình trên đó đi. cho ở trên nóc nhà, và hàng ngày tới giờ ăn thì cúng dường cơm cháo toàn thứ ngon thượng hạng, coi như là kết tình bạn đạo chị em. Tới khi trong nhà đập lúa thì bắt đầu ở nhà quê đó, nhà cổ đó thì ta mới đưa mấy cái đòn sóc lên ta đập, tới khi trong nhà đập lúa và tho thấy đòn sóc giơ lên cao sợ dán trúng đầu mình, nên cái ngày đó đem cơm hỏi xong ăn, ngày nay tôi né mấy cái đòn sóc nó chĩa lên, tôi ăn không được, tôi không thể nào ở đâu lên trong cái mùa gặt lúa, bạn kiếm cho tôi chỗ khác. Thiếu phụ đưa dạ so đi lựa chỗ khác lần lượt. Thôi bây giờ ra ở ngay chỗ kho giữ lúa, thì kho giữ lúa tụi ta đổ lúa vô, người ta cũng động, rồi vào nhà tắm, vào nhà bếp, vào chòi chất, rồi ra tận cổng làng, đến chỗ nào dạ so cũng lắc đầu không ở được, nói rằng ở đây thấy đòn đập đưa lên dơ xuống tôi sợ trúng lắm, đầu tôi sẽ bể, ở đây con nít vào nhà cầu nó tắm nó dội rồi mùi dơ quế tôi ở không được, rồi ở chỗ kia người ta đổ rác, ở đây lũ trẻ trong làng nó làm tôi rất là buồn, nó lấy dàn thun nó bắn đồ trên đó này kia, nó không thấy tôi nhưng mà tự động nó bắn là tôi cũng bị. Cuối cùng thiếu phụ đưa nữ dạ so ra tới ngoại ô, chọn một địa điểm an tịnh vắng lặng, nữ dạ so bằng lòng ở đó, và thiếu phụ lập một cái miếu ngay trong cái chỗ đó, và vẫn hàng ngày đem món ăn ra cung cấp cho nó. Nữ dạ so tự nghĩ, cô bạn của ta ngày xưa là kẻ thù, ta đã giết cô ta đã giết con, giờ đây cả hai nhờ Đức Phật và xóa bỏ cái quan gia trái chủ, trở thành ra là hai chị em thâm tình, ta phải làm sao đền đáp ân đức trọng hậu của người bạn gái này. Rồi nữ dạ so một mùa kia không biết làm sao mà làm ơn, thì cái mùa đó là Ấn Độ nó xảy ra hạn hán hay là cái mùa nào thất mùa, thì cô này dạ so điều báo năm nay em đừng có trồng lúa mà em trồng ba ông trồng vào nếp, thì tự nhiên á là cái trúng mùa, năm nay em đừng có trồng đậu mà trồng bắp, thành ra năm nay lục á em đừng có trồng ở dưới thấp em trồng trên cao. Thành ra nhờ đó năm nào thiếu phụ cũng được trúng mùa, mà trong khi cả dân làng đều là thất mùa, nhà cửa sung túc, trong khi mùa màng của những người nông dân khác đều bị hư hại vì mưa giá nắng hạn bão lụt. Bạn bè hàng xóm hỏi thăm thiếu phụ, này chị, sao mùa màng của những người khác đều hư hoại, tôi đều hư hoại, mùa màng của chị thì năm nào làm như điều bối trước hả? Năm nào nước lụt thì chị trồng ở ruộng cao, năm nào nước thiếu thì chị trồng ở vùng nước lên nước động. Thiếu phụ, chị cũng không bị hư hại như người khác, hình như là chị có thần thông hay sao mà chị đón nước năm nào mưa, năm nào hạn, trồng cái loại nào lại trúng, là trồng cái nào lại dư, thành ra chị chỉ chúng tôi dư. Và cô này đâu có dám nói, mà hàng ngày người ta lại cứ đem ta năn nỉ, coi nghĩ là cô này có tài sao, coi bói hay dữ vậy. Thiếu phụ mới bào với chồng vì hàng ngày mình khổ quá, cứ hết cái người này lại năn nỉ, người kia năn nỉ, cuối cùng chồng nói thôi thì nói thật cho người ta biết đi. Tôi có một người bạn là dạ so, cô ta tiên đoán biết trước thời tiết mỗi năm, mưa nhiều hay nắng nhiều, đều có nói cho chúng tôi hai, và cho biết năm nay trồng cái loại nào thì được giá, trồng loại nào thì bị không có được giá. Chúng tôi theo lời cô ta chỉ dẫn mà làm mùa, nhờ vậy năm nào chúng tôi cũng trúng mùa. Vậy chứ bà con không thấy ngày ngày chúng tôi đem cơm cháo bánh trái ra cây đa ngoài đầu làng, nó có một cái miếu nhỏ nhỏ, đó là những vật thật chúng tôi đem đến cung cấp cho cô bạn dạ so vậy. Bà con muốn chạy cô ta thì chỉ biểu dùm cho, vì cứ đem vật thực ngon lành đến bước cô ta là được chứ gì. Khi ấy tất cả cư dân trong thành và xá vệ đua nhau mang lễ vật đến, từ đó về sau những cái Phật tử này đem đến cúng cho dạ so, và bà cũng hướng dẫn cho nhiều người đều trúng mùa, trong khi đó những người đó đến càng ngày càng bớt đến tịnh xá để nghe Phật thuyết pháp. Phật mới hỏi A Nan, sao lâu nay mấy cái người U Bà Tắc U Bà Di không đến? Thì lúc đó ngày một kiện liên ngày có thần thông chẳng có lạ gì hết. Đức đạo sư nhớ không, con quỷ gia sót và cái bà kia vô đây quy y Phật đó, bây giờ người bả làm thầy bói mới chính xác quá bói, mà trong khi Phật vô sinh Phật chả cho cái gì hết, Phật chỉ cho cái giác ngộ thôi, mà con quỷ la sát này nó cho, thành ra người ta bây giờ đó nhìn lại đó là cái đống phẩm vật cúng vô cho Đức Phật không bằng 1/10, bây giờ cái đống cây cái chất đồ đầy rồi đó. Ở ngoài này và bữa nào tôi nói gốc cây này đó mà xin cái gì đó tiệm neo làm được, bán nhà làm được. À, nhất là cái cô ngồi phía sau đó, cái gốc cây tôi giải bùa được cho anh mùa yêu đó, những người yêu của cô khỏi bị mất chồng đó, là cô lại cô cúng nhiều lắm phải không? Phải, cô ngồi đây cô muốn tôi giải bùa yêu cho cô phải không? Có không? Phải không? Cô người yêu cô ông Phối đó, có không? Tôi nói thật đi, có phải không? Muốn giải bùa Việt Nam phải không? Có không? Nói thật đi, không nói tôi không giải. Tôi nói giỡn chơi, có gốc cây này hay lắm đó, chút nữa ra ngoài ra mua đồ cúng đi. Tôi nói giỡn cho vui, dạ, chứ còn không có đâu. À, thật ra đó thì vấn đề bùa ngải bên Việt Nam bây giờ nhiều lắm đó quý vị. Dạ, Bây giờ nó lan tràn luôn. Nó lan tràn đến nỗi mà hàng ngày tôi đều nhận những email. Thành ra tốt hơn là có vợ đừng cho về, có chồng cũng đừng cho về, có vợ cũng bỏ chồng nữa. Tôi không nói tên cái người đệ tử của tôi. Người này đã là bà ngoại rồi, người này đã là 1 triệu phú, tôi không nói tên. Mà cô ta, cổ không cho chồng về. Thành ra cổ về cổ lo chạp mã, người miền Trung, biết chạp mã không? Cổ về chạp mã rồi, cổ về cổ đi về cổ bị ngay cái bùa. Cổ là chủ hãng nhân viên có 600 người, 600 nhân viên. Mà bây giờ đó, mỗi một tháng cổ làm mấy triệu đô la, cổ về cổ lo chạp mã xong thì cổ về cổ ly dị với ông chồng cổ và cổ đi lấy một người con trai mới có 20 mấy tuổi.
Thì...
Yeah, mà cô này cổ rất là đàng hoàng, cũng đệ tử của thầy, thầy không nói tên luôn. Và ông đó, ông tức quá, ông mét thầy, thì dẫn cổ lại, cổ nói giờ con không yêu trai này, tự nhiên cổ nói thật là con giờ con thương thằng kia thôi, mà giờ nó là con không có, coi như là hồi giờ con không kiếm được tình yêu. Tôi nói cô lấy nhau, hai người lấy nhau từ hàng di, từ khi còn đi lộn cà tông, từ khi quý vị còn nghèo, mà bây giờ quý vị tạo nên cái sự nghiệp có làm cháu nội cháu ngoại rồi, mà tại sao bà nó không biết, bà không yêu chồng bà nữa, thì đó quý vị đó đàn bà về mà vẫn bị bỏ bùa đó quý vị. Nó khó thế này, cái bùa đó đó là cái bùa của Thái Lan và bùa Thiên Linh Cái. Thì bây giờ bùa mà họ xài, thứ nhất á, là họ vào trong các cái bệnh viện họ sinh những cái thai nhi bị phá đó, thì những cái thai nhi mà bị phá ra đó mà nó còn nguyên dạng đó, mà họ phá nguyên người, họ bỏ, họ ngâm trong phật môn, thì họ lựa những đứa con trai và họ lựa những đứa con gái, rồi họ về họ cứ cúng, họ làm những cái đồ ăn hoặc đồ mặn đồ, họ cúng hàng ngày, họ cúng cho cái thai nhi đó ăn, họ cúng như vậy đó, là như vậy đó là 3 tháng 10 ngày là nó mới thành tiểu quỷ, là nó chỉ là nó mách báo những cái chuyện nhỏ thôi. Rồi họ cúng được 1 năm nó thành trung quỷ, mà khi họ cúng được 3 năm nó thành là đại quỷ, là cái loại đó đó là nó thành lực dễ sợ lắm, nó biểu nó có gì nó đi bắt, thì chỉ cần đưa cái hình của cái người đó và cái tên tuổi và một cái gì đó, một cái tóc cái tay gì của người đó thôi, thì là biểu hai cái đó đó, mà họ đó là coi như là sai cái loại đó đi là nó bắt là nặng lắm. Mà khi nó bắt như vậy rồi, cái người đó đâu có chịu vô chùa để mà tụng chú lăng nghiêm để cái gì để giải đâu, có hiểu thầy nói không? Thành ra khó mà giải lắm. Còn cái loại Thiên Linh Cái đó là khi đó họ canh cái một cô gái còn trinh đó mà bị trời đánh đó, rồi họ chôn, họ mới đào mã lên, họ lấy cái đầu về rồi họ ngâm ở trong đó, thì cái loại đó là thành là quỷ dương rồi. Cái đó là không có bùa nào giải được hết, à, khó giải lắm. Là chỉ cái người đó đi xuất gia, rồi người đó trì lăng nghiêm trong vòng nữa là coi như là 3 tháng 10 ngày đó, thì người đó mới giải nổi. Cái đó là thầy biết về mật tông.
Thì cái bùa đó mà đừng ông mà bỏ cho đàn bà đó,
yeah,
là cái bùa đó nó xài về cái chất của con voi.
Yeah.
Bởi vì là cái vấn đề tôi cũng nói sơ qua để cho quý vị biết đó, là cái con voi, hai con voi mà nó... đến cái mùa mà
cái mùa động cỡ á nha,
và nó động lực á, thì cái vấn đề đó là chỉ có những cái người thường á họ mà lấy được, mà những cái kẻ đó hắn thì là lấy cái bùa mà ngay dĩnh nó nơi thì cung voi á, thì yeah, nó ít linh hơn là khi mà nó rớt ở giữa đất,
dạ rớt trên đất,
dạ nó rớt giữa đất á, thì nó đem về cái kẻ đó, rồi cái người thường nó luyện ra ở trong cái vấn đề đó nó phơi, thì nó có nghĩa là cái người đó mà đến thân bỏ đó thì chỉ quỳ vô một nước cho vô cái ly nước trà hoặc ly cà phê đó, thì cái người kia muốn là tức là nó đam mê liền, đó là cái vấn đề đó đó. Rồi về đó là giữa đàn con gái đó, à con trai mà bỏ cho con gái, à đàn bà là nó như vậy. Còn về mà đàn bà để mà bỏ, mà bây giờ đó tôi cũng có dấu nữa, sẵn sàng để nói cho quý vị,
ai mà cần bỏ lại đi gặp ông
đàn bà mà bỏ cho con trai phần nhiều đó, mà bỏ vợ bỏ con mà đi theo đó, thì nói đến cái thế này nè, cái bùa bây giờ ở Việt Nam nó bỏ cái bùa đâu gọi là bùa ngu, bùa mê, bùa ngu,
tức là
đó,
vô mấy quán cà phê lú đó là bùa,
dạ,
ngu
đó, gọi là lú đó,
quán lú.
Cho nên những cái cô gái đó, xin quý vị cái bùa mua đây là tôi
ông nói lặng bạn là ông sơn hết về Việt Nam á nha,
là để cái người đàn bà là hàng tháng á nó có cái chu kỳ, mà đến cái chu kỳ mà cái lần thứ hai đó thì chắc anh là quý vị đã biết rồi, tức là cái đường kính nó đạt lại và nó sẽ lấy những cái chất đó rồi nó phơi khô, nó sấy khô, à nó về đó nó đọc một cái câu thơ. thần chủ thôi. Một câu thần chủ là rất là nhẹ, mà câu thần chủ là con biết nhưng mà con chưa có thể nói bởi vì rất là nguy hiểm. Đó, chị đọc một cái câu thần chủ rồi vô cả cái anh chàng ra là hấp tấp á, vô ở trong cả cái quán cà phê. Nhưng mà tôi xin vì các anh em mà thanh niên á, khi một cô gái nào mà tới đó đó ha, mà đang trẻ đó mà bưng một ly cà phê, dù là cà phê đá, cà phê sữa thì quý vị đừng uống. Bởi vì cái chất đó nó sẽ quầy ở trong một ly cà phê. Rồi quý vị uống cái ly cà phê đó rồi á, tức là quý vị đam mê. À, và xin lỗi vì quý bà đây là tôi nói cái đam mê của người thanh niên á, không phải đam mê sức đẹp của cô đó. Nó khổ vậy nè, không đam mê về cái hình thức. Nhưng mà chỉ nhớ cái chỗ đó thôi à. Nhớ cái chỗ kiếm của cái người con gái đó thôi à. Cứ nằm luôn luôn mơ bụng mà nằm vì vợ mình mà cứ nhớ là cái bộ phận riêng của cái người đàn bà con gái đó. Do đó rồi hắn về cho nó làm cho con người mà dù cho nằm bên vợ rồi làm cho như điên như khùng, bởi vì nó muốn quá đi rồi, không có biết cái gì hết á. Đó, cho nên nó bây giờ là ở Việt Nam đây hắn là nó các cái tiệm bar hoặc cái các cái nhà là cả cô gái bây giờ nó chuyên môn nó làm cái ngày đó. Đó, mà cái ngày đó rồi hắn lại tức là chỉ có một công cụ rất là nhẹ nhàng mà cho chị nó
là đó đọc chú.
Dạ, cho nó đọc sơ.
Chú có tà thuật, chú không phải có Phật mà chú có loại ma nó vẫn có, chú có ma dương nó vẫn có.
Thì chỉ có như là cái người mà coi như là phải cũng dễ thôi.
Thật ra đó ông nói đó, người thượng là kêu là làm nèm. Tôi biết một cái người đệ tử ở trên cái vùng mà Lê Cư Gia Lai đó, thì họ nói là làm nem cái tiếng hờn á, thì họ nói đó ông tổ của họ là làm rất là đàng hoàng, là cái làm nem này đó là không phải là lòng họ chỉ dùng cho những cặp vợ chồng mà hồi xưa cưới nhau đó, mà họ do cha mẹ bắt buộc rồi họ không có hạnh phúc, họ không ở với nhau, họ không bao giờ họ chịu ở với chồng, họ không có con, thành ra họ ở họ gây lộn hoài. Thành ra lại ổng đó, ổng là ổng dẫn cha mẹ hai bên lại rồi nói chuyện hoàn cảnh con dâu với thằng con trai như vậy đó. Thì họ làm nèm, thì làm nèm đó là họ làm một cái loại bùa, họ cho làm nèm xong là hai vợ chồng yêu nhau cả đời đẻ con bầy luôn, họ thương kinh khủng lắm. Mà có cái họ sành nẹo, và bây giờ đó là có một cái bà đó, bà nói á là cái ông thầy nèm ổng chết rồi mà tôi bây giờ 80 tuổi mà tôi sao chồng không được đâu, còn chuyện tình dục nữa mà cái nèm nó phải xả, mà khi mà lên tới tuổi cô Nga mà không xả lại đi đâu cũng phải đi chung á. Cô Nga với ông Nga chắc có nèm đó, bữa nào phải làm nem xả. Không, cái đó là tôi nói thật. Cái đó là một người đệ tử của thầy ở vùng Lê Cư, ở vùng Tây Nguyên, họ nói cái danh từ họ làm nem. Mà họ nói ông tổ họ không có làm bậy. Rồi sau khi đó, cái này được cái đời sau rồi họ ham tiền đó. Rồi bắt đầu họ bán rồi họ làm bậy, chứ họ không bao giờ họ làm bậy. Họ làm đó họ thất đức lắm. Mà bây giờ đó, qua cái bên Thái Lan đó, nó sử dụng bùa Thái Lan rất nhiều với bùa người Việt Cốc Miên đó. Là cũng bạch tông với chú không à. Là con biết là khi mà họ bỏ bùa một cái người như vậy đó, là con biết á, cũng như vừa rồi đó, thì hỏi nó nói nó đi dân hàng là vợ nó đó, mà người có trình độ đi trong bô sa đó, gặp một cái tụi tự nhiên nó lại nó nói, nó gọi nó nói chuyện, cái là con hàng sắp sửa mất bốt rút tiền đâu mà mang hàng nó, chỉ có 20 tiền cát trong túi. Chứ nên chuẩn bị là ban thời thiện hội biết thiện hậu, niệm Phật thì họ chạy đó. Tức là nó nói mình mà mình còn đưa tiền chứ đừng nói gì mà bùa yêu. Nhưng mà cái năng lực này đó nó trả tiền rất là mắc. Thành ra các cô đó mà khi mà cổ chài như vậy đó, cái giá rất là mắc, cái giá rất là mắc. Thành ra ông kêu là làm nèm, là nèm ở danh tự của người thượng. Là ông nói hồi đó đó, ông tổ ông nội của con á, là chuyên môn làm cái này là để cho những vợ chồng mà không hạnh phúc là họ ở lại với nhau. Thành ra làm ở đó có đức. Mà làm cái này rồi đó, khi mà già rồi đó, phải lên tụi con xả cái nèm, chứ không thấy là cứ cà nẹo đi đâu, cà nẹo rất kỳ lắm.
Có một người chết thì thôi à,
sư phụ. Dạ. Cũng chứng chỉ như là sư phụ thấy là bên của Ronaldo thì sư phụ có hai vợ chồng cái ông gì mà cái bà mà giáo sư đó, vì cái ông đó thấy hình cũng cà nèo vậy đó, không có gì đâu, không có gì
đó. Không, cái đó là tình yêu thật sự. Bây giờ tôi nói là cái bà đó đó năm này là năm 60 mấy tuổi, ở năm 1960 mấy bà được du học của Ngô Đình Diệm. Rồi khi bà du học xong đó, bà tốt nghiệp bên đây rồi thì nó yêu cầu là bà về bà dạy tiếng Việt cho cố vấn. Bà trái lệnh của cái lệnh của Ngô Đình Diệm là bà không ở lại, bà trốn ở lại bất hợp pháp. Tới thời ông gì mà ông Hoàng Đức Nhã hả? Hoàng Đức Nhã, ông tổng trưởng dân vận kêu hồi Bộ Thông tin, ông ra cái lệnh là xóa bỏ những cái du học sinh của Việt Nam Cộng Hòa nó được về tha. Thì bà trở về, thì đó cái ông này đã thành trung tá hạm trưởng của Hải quân rồi. Thành bà về tới nơi bà, mà bà bên đó bà cũng lấy chồng Mỹ chứ không phải không lấy. Bà không có con là bà trở về bà tìm ông này. Thì ông này đã lấy vợ rồi. Thì ông này mới giới thiệu một người bạn đang du học bên Mỹ, thôi giờ tôi anh không có lo được cho em, thì giờ em lấy cái người đó. Nhưng mà bà không có lấy người đó, rồi bà ở vậy. Rồi tới khi ông này đi ở tù cải tạo, rồi đi qua Mỹ, thì bà vợ lớn bỏ ông này, thì ông bà lại trở lại. Bây giờ ông này ông bị sốc mà ông chống gậy đi mà. Thì bà này bây giờ cái ông này bảy mấy tám chục mà bà trở lại, bà lo hơn ngày ăn thuốc uống nước, thì đó là cái tình nghĩa thôi chứ còn gì nữa con. Đó, mà bà vẫn vui vẻ, bà nói là con vui vẻ. Còn cái bà lớn cái bà bây giờ bà hốt hụi chót đi đó. Thành cái bà này đúng là tình yêu thì mới ca tụng đó, là coi như là vẫn dẫn nhau đi nghe pháp, rồi vẫn chở lo hết từ mấy A tới Z. Mà bà này là dân mà du học hồi thời 63 là giỏi lắm, không giờ bà cũng lớn hết rồi. Đó là thầy nói mới thật là tình yêu đó. Tại vì bà vô bà nói con bây giờ chỉ có thay tả cho chả, rồi tranh chả uống thuốc, rồi dẫn cho đi chùa thì thôi, chứ mà cái đó đâu còn cái chuyện gì nữa. Mà nghĩ tới cái tình trai gái hồi đó đó, hồi còn yêu hòa, hồi còn trung học đó. Rồi ổng là không có đi du học được gì, phải đi vào trong quân đội. Còn bà đó thì bà lại đi quay ra du học cái thời năm 60 mấy lần đó. Thành đó là thầy nói cho nó như là bây giờ thấy rõ ràng cái buồn ngãi này nó có chứ không phải không có.
Dạ.
Nó giải được có giải, nhưng mà cái người đó khi mà họ sử dụng bùa rồi đó, họ không bao giờ họ lại mấy chỗ giải, nó khó lắm, họ tránh né đủ thứ chuyện hết.
Dạ, đúng rồi.
Họ bước vô tới đây là họ nhức đầu, họ khó, họ chịu đủ thứ chuyện hết.
Tránh né từ ngoài cửa.
Dạ, họ không có vô đâu. Vẫn Phật cũng có những câu chú để giải rồi, phải họ phải nghe lời mình, họ phải làm như vậy. Nhưng mà đa số đem lại đây là họ không có lại đâu. Đó. Mà khi nào đó mà nó hết rồi đó, trời họ thù cái người đó dữ lắm. Sao mà nó hết rồi đó là có thể giết người đó được luôn. Khi mà tỉnh rồi đó ha, là coi họ thù có thể giết được luôn. Thành ra cái đó thầy cẩn thận. Bây giờ ở Việt Nam đó, thầy nói cho con nghe luôn, là thầy qua ở bên Colorado, một cái thằng đó rất là có hiếu, mà nó về nó đi massage thanh nữ thôi. Mà đi massage thanh nữ thôi mà bà nói là bà thằng đó nó cất một cái biệt thự ở Nha Trang luôn, mà nó là kỹ sư NASA luôn đó. Bà nói giờ cứu nó mà cứu cái gì. Bây giờ nó về nó chịu cưới cái con đó là làm massage. Mà nó nói là con này đó là đi massage, mà nó thường đi, mỗi lần nó về nó đi hớt tóc thanh nữ là nó vô nó ngủ cho con đó đi chơi gái vậy đó. Mà nó biết nhỏ này là làm điếm vậy đó. Mà khi nó qua nó về nó làm nó cưới. Mà bà nói là nó chưa cưới mà nó đã giao hết cái biệt thự ở Nha Trang cho thằng đó rồi. Bây giờ for win khê tất cả mọi thứ nó đi chuyển cho con nhỏ nó hết rồi. Mà giờ bà nó đuổi bà này đi. Bà này sinh vào làng ở Di Đà, con nghĩ dễ sợ. Mà nó có hiếu, một bà nói là có một cây một con nhánh, có một trái một thôi mà nó có hiếu đó. Thì quý vị thấy nó kinh khủng cỡ nào đó. Không phải nhân quả nó bỏ thôi, thì cái đó là
nó
đi ăn. Mà bây giờ quý vị đi ăn chơi nữa, mà cái duyên quý vị, tôi hỏi quý vị bây giờ Việt Kiều á, mà nó vô đó là mà ngang cái ổ là mà vô đó mà nó biết thứ thiệt rồi đó là nó bỏ thôi. Thì nó mua, mà mua đó bùa của Miên đó, của Miên đàng hoàng. Dạ. Thành ra là bà nói cái con này đó là bà về bà thấy nó là cái tay nó là nó vô kim luôn á. Nó có mấy cây kim của người Miên vô trong người nó luôn á. Dạ, cũng mắc nợ mới lui vô. Mà cái thằng này đó, bà kêu là nói chuyện với thầy mà. Nó nói, tôi nói phải cho người ta làm cái chen chứ, người ta làm gái đồ xanh cũng là thà là con lấy đĩ làm vợ, con lấy vợ làm đĩ. Mà quý vị biết con nhỏ này đó là nó làm trong cái quán đó là 10 năm rồi, nó đã già rồi chứ đâu phải nó trẻ nữa. Mà thằng này đó là kỹ sư NASA. Thấy không? Thằng này làm tới 180-200 ngàn một năm, mà cất biệt thự Nha Trang cho mẹ rồi, bây giờ để cho con nhỏ nó rồi. Bà này giờ rồi xin vô làng Di Đà đi. Thê thảm đó, đúng không? Bây giờ bà khóc đó, thì chỉ có nước bùa ngải như vậy thôi, chứ còn không có ai mà ngu tới cái mức độ mà sang hết. À, nó cũng tùy và cũng có cái duyên cái nghiệp, nhưng mà mình duyên nghiệp mình tránh được nhá. Cô trồng cái bầu mà cô đừng tưới nước nó sẽ chết thôi, nghe không? Như con bây giờ con có cái duyên nghiệp, bây giờ coi bói nó con sẽ về chết chứ nhỏ, mà con về Việt Nam làm gì chết được. Hả? Rồi sau đó đó là con quỷ dạ so này đó, thì kể chuyện cái đúc kết cái câu chuyện này đó, là nó mới nó ăn á, là khi nó ăn chay nó mới có là cái phong tục là năm loại đậu là ngũ cốc, cái gì hiểu chưa. Thành ra sau này thầy cúng cô hồn thì bắt năm ngũ cốc, là con quỷ này đó nó nói là từ nay đó cái người nào trồng đậu á mà trúng mùa thì đem lại cúng đậu cho nó. Người trồng đậu đỏ thì cúng đậu đỏ, người đậu đen, đậu nành, đậu trắng, đậu xanh, đậu gì đó. Thành ra cúng mới giờ có tục lệ ngũ cốc, hiểu chưa? Là từ cái con quỷ dạ so này đó. Thành ra bây giờ khi mà sư phụ hỏi cúng cô hồn, sư phụ ưa nói là lấy ngũ cốc là cúng có lầu quỷ có thần lực này. Thành ra quý vị nhớ hồi đó cái thằng gì mới vô nó ăn đây mà nó giờ nó giận thì nó không đến, cái thằng gì mới lần
Duy
đó, là nó đi qua đây nó không có cái diện gì hết á, mà nó bên Việt Nam nó chỉ nghe mà nó cúng cô hồn nếu mà nó đi Mỹ đó quý vị. Mà cứ nó giái Phật, Phật không cho đi, Phật nói ở đâu cũng là cực lạc hết. thấy không? Cái người mà tâm bình ở đâu cũng bình hết, thấy không? Nhưng mà con quỷ già so này nó cúng, nó cúng chứ nó đi qua đây được. Thằng Duy nó có nói với con mà, nó nghe băng thầy là do đó mà nó cứ cúng vậy không à, thấy không? Thành ra cái tục lệ này như vậy đó. Và sau đó cái câu mà pháp cứu là thế này: tranh chấp tranh quyền nghịch lẫn nhau, giết con tình địch quả càng sâu, gà beo lộn kiếp hai đời khổ, chằn thú bàn sanh mấy đọ sầu, cả quán nào từng vui đến trước, thâm thù chỉ để hận vì sao, dâng lời Phật dạy từ bi xã, cùng sống nương theo đạo lý màu. Tôi giảng tới câu số 5, còn lại 450 câu nữa. Nhưng mà để cái này giảng, tôi chỉ giảng pháp cứu cho nó khổ. Bây giờ tôi giảng pháp cứu là giảng tại đây, thì tôi phải trở lại đây tôi giảng, tôi đâu đi chỗ khác vậy anh, hiểu không quý vị? Thành ra quý vị cứ việc duyên, mà từ nay thì giảng pháp cứu dài dài cho nghe. Bây giờ để một cái tin vui, là cái câu này rất là vui, là đệ tử ở đây đó, nhiều khi quý vị cứ một lần lâm chung là cứ ỷ lại thầy không à. Mà đệ tử ở Việt Nam của thầy một tin vui gì lắng nghe này. À, người này gửi cho thầy vào September 10 nè, mới đây quý vị, mới 2 ngày nè, September 10 nè. Email này là email từ Việt Nam nè, là người này đó lấy cái biệt hiệu là số nghèo ở Việt Nam, số nghèo @gmail.com. Thứ tư ngày 10 tháng 9 2014, A Di Đà Phật, kính chào thầy, con là người hay tải thuyết pháp của thầy về điện thoại nghe và chép ra, ở Việt Nam dùng chép phải không, và chép ra thẻ nhớ, chép ra USB hay gì, nó chép là thẻ nhớ cho nhiều người khác nghe. Và con cũng có vài lần gửi câu hỏi để cho thầy trả lời. Hôm nay đi chùa tụng kinh, có gặp cô Phật tử mà con hay chép thuyết pháp của thầy cho cô nghe. À, cô nghe theo pháp của thầy và cô âm thầm quy y qua thầy qua online. Và cô là đệ tử chưa từng thấy mặt thầy mà chỉ thấy qua YouTube. Cô có câu hỏi muốn nhờ thầy khai thị, nên cô viết một lá thơ này nhờ con chép lên email gửi cho thầy. Sau đây là lá thơ của cô, con chép lại. Kính thưa thầy, tức là cái bà này đó, bà mới biết đến email và chép lại. Con là một Phật tử hiện đang ở Tây Nguyên, dùng Tây Nguyên tức là ở Liên Khu Quang Lê Thuộc đó. Tôi đó tôi cũng có vài trăm Phật tử dùng danh biên địa Hạ Tiễn của tỉnh Đắk Lắk, đang làm thuê mướn kiếm sống. Nhưng may sao được duyên lành đưa đến, con được nghe rất nhiều bài giảng của thầy nhờ cô bạn đưa lại, và trong tâm con đã coi thầy là sư phụ dù chưa một lần thấy mặt. Qua thẻ nhớ điện thoại hàng ngày, tôi không biết trên từ Việt Nam, đi làm mang theo nghe và rất mến mộ thầy, và con làm theo lời thầy dạy. À, khi ba con lâm chung cách đây 2 tháng, trước lúc chết chỉ nằm xuống có nửa tháng là chết, và khi nằm xuống như ông đã biết trước, là con nói là ba hãy buông bỏ tất cả của cải cũng như tiền bạc đưa ra cho con cháu, không còn lưu luyến cái gì nữa cả. Và khi đó con làm theo tất cả băng giảng thầy dạy, con hỏi ông tiền vàng của cha đây, đưa chúng con đi làm phước cúng dường, tụng kinh kỳ thị sám, in kinh và cho ông được hưởng trọn phần công đức. Con làm như vậy, 3 ngày sau là ba con đi. Trước khi đi chúng con hộ niệm cho ông được 2 ngày, được 2 ngày 1 đêm, và đi rồi cũng còn sau khi chết. Trước khi chết đó, là niệm 2 ngày 1 đêm, khi mà ông hấp hối là 2 ngày 1 đêm, và khi đi rồi con cũng niệm liên tục. Khi ông đi rất nhẹ nhàng, tay buông ra, mắt nhắm, mặt mày hiền lành và rất sạch sẽ, không có đi đại tiện tiểu tiện. Con thấy những cái tướng thầy nói y chang như là tướng của ba con, người chết thanh thản nhẹ nhàng rất là đẹp. Nhưng ông tắt thở lúc 5:30 thì 10 giờ phải liệm rồi, chỉ hộ niệm được có 4 tiếng rưỡi, và con làm y theo lời thầy dặn, rờ lòng bàn chân thấy lạnh, rờ đầu gối thấy lạnh, rờ bụng thấy lạnh, rờ ngực thấy lạnh, rờ trán thấy lạnh, đỉnh đầu thì nóng hổi. À vậy chưa được 8 tiếng thì có được vãng sanh không thầy? Sau đó chúng con phát nguyện ăn chay tụng kinh Địa Tạng cho cha con, và cũng được mời thầy về tụng kinh khai thị cho ông. Lẽ ra để niệm Phật đến 8 tiếng mới đi coi thầy để niệm, nhưng gia đình có nhiều người chưa hiểu điều đó, chỉ có mình con là hiểu đạo nên đáng tiếc. Nhưng mà mừng là con đã niệm ba con được 2 ngày trước và 4 tiếng sau khi tắt thở, và con đã làm phước cho ba con y như lời thầy dạy trong kinh. Con xin hỏi thầy thêm đề này nữa, khi tuần 3 ngày, tức là thất thứ 21 ngày, khi tuần 3 ngày của cha con xong, đến chiều chị em con ra mộ ông thắp nhang, xong rồi tự nhiên trên trời phía tây có một cái hào quang lớn đủ 5 sắc rất đẹp, cả con cháu 20 người ra mộ ai cũng nhìn thấy cả. Phía dưới hào quang che phủ đám mây chỉ thấy nửa trên thôi, dòng đủ 5 màu rực rỡ. Đến ngày mai khi chiều con ra thắp nhang cho cha cũng thấy hào quang nữa, là hai chiều liên tiếp. Và từ bé đến nay chúng con chưa ai hề thấy cái hào quang này. Kính mong thầy khai thị ba con có được giảng sanh hay không. Giảng sanh rồi. Tại vì cái điều kiện mà 8 tiếng là dành cho những người mà nặng nghiệp, chứ là mang theo đối nghiệp. Mà đằng này trong thời gian ba con bệnh, con đã khai thị, ba con buông xả đem tiền của này kia ra để mà in kinh ấn tống bố thí, rồi con tụng kinh thỉ sám cho ba con. Mà ba con chết là ba ngày đó con làm việc trước rồi, thành ra ổng hưởng trọn phong đức. Rồi khi con hộ niệm cho ổng là hai ngày một đêm trước đó bằng tiếng niệm Phật, rồi dứt hơi thở, thì con là cái người hiểu đạo, con niệm được 4 tiếng. Mà trong gia đình thì coi mấy ông thầy thì nó phải tận giờ đó mới tốt, thành ra 8 tiếng mà con nhớ nóng ở đỉnh đầu rồi, có người tụng 2 tiếng vẫn nóng rồi. Thành ra cái này là chắc chắn là ba con được giảng sanh. Rồi ra mộ là con thấy hào quang, nghĩa là coi như 20 người ra cúng từng thất con bài mộ, mà vẫn thấy ở Việt Nam người ta chôn người ta cúng từng, người ta đem đồ ăn ra mộ, quý vị có tin không? Chứ không phải như đây đâu. Và 3 ngày mở là thấy hào quang. Rồi những cái từng thất đều thấy hào quang, cho thấy là ba con đã về các phẩm vị rất cao. Ba con mới dùng thần thông để mà cho thấy hào quang để cho con cháu tin. Quý vị thấy rõ không? Thì đây là một cái tin vui. Người này hoàn toàn không có phải đệ tử trực tiếp với thầy, mà chỉ nghe theo băng giảng của thầy, mà đã làm cho cha của họ giảng sanh. Thì như vậy quý vị mà ráng tu lên để mà sệ quá kéo quần lên. Đó là người này là độc to thuốc và đi hốt thuốc uống. Còn đệ tử của thầy độc to thuốc rất giỏi, nhưng mà chả đứa nào uống hết.
Chưa uống.
Giờ ngày mai chết rồi uống. Ông đó là cái tin vui. Cái tin vui này thầy mừng lắm. Đây nè, email đó nè.
Thầy cho con hỏi câu hỏi.
Rồi. Rồi cô hỏi.
Thầy Đức Phật, thầy con đọc trong kinh của Đức Phật để lợi thì Tam Tạng kinh địa. Nhưng mà cái trong cái phần luật tạng của Ubali á thì có cái nói như thế này, là coi như là mà luật thì có giới, thì có giới trọng và giới khinh.
Yeah.
Hữu tàng và vô tàng.
Yeah.
Thì giải nghĩa hai chữ là luật này là hữu tàng và luật này là vô tàng.
Giới trọng và giới khinh là thế này. Khi mà Đức Phật còn tại thế, Phật đặt ra những cái giới nó chỉ phù hợp với cái hoàn cảnh đó, phải không? Bây giờ cái giới mà nói không cất giữ tiền bạc á là mấy thầy phạm hết rồi. Nhưng mà thời Phật á là tịnh xá là ông cấp cầu độc ông lo, phải không? Tới giờ ăn á là đi theo Phật. Quý vị nghĩ Phật còn tại thế, bây giờ Phật ở đây không có chùa nào đâu, mà tập trung tất cả các chùa đều về một cái tịnh xá có không quý vị? Bây giờ tôi đừng có nói cái gì hết á. Bây giờ tại Seattle này 11 ngôi chùa mà bán hết các một ngôi chùa rồi, tới giờ nó không nấu cơm luôn, đóng cửa hết. Tới giờ tự bỗng ghép lai vô và đi ra ngoài cái khu mà vượt qua khu này ăn, quý vị Phật tử có cúng không? Cúng như thường, không cần tủ lạnh, không cần gì hết đó. Thành ra đối với thầy đó là tại vì á có những cái giới trọng là trọng thời Phật, nhưng mà cái thời khi mà thời này áp dụng mình sửa lại được. Cũng như tôi nói thí dụ bây giờ nè, Bát Quan Trai giới là cấm ăn phi thời, nhưng mà thời đó đó, thời của Phật, cái thần lực của Phật, khi Phật ra đời tất cả chúng sanh đều không có bệnh tật gì hết. Nhớ nha, tất cả những đứa nhỏ sanh vào thời Phật có điều bệnh, không có bệnh hoạn. Rồi cây cỏ ba quá cho chim chóc đều thương yêu nhau hết. Thành ra là thời của Phật á là cái phước báo rất là lớn. Mà bây giờ á các bà tiểu đường, cao máu đủ thứ mà coi như là không cho uống thuốc. Quý bà đó, cái giới đó sám hối được, mình kêu là dược thực. Thì như vậy đó, thì bây giờ tôi truyền giới tôi coi lại đó, là tôi nói cái giới đó có thể du di được. Bởi vì khi Phật sắp nhập diệt á là ngài A Nan phải đi hỏi. Có những cái giới nào cần sửa mà ngài A Nan lo khóc ru luôn, không có hỏi. Thành ra trong cái luật tạng tôi nói cho quý vị nghe, hai ông tỳ kheo mà thời Phật có phạm giới dâm rồi vô sám hối với ngài Ubali, thì ngài Ubali nói là mặc tẩn và trục xuất khỏi tăng đoàn, tức là sát đạo dâm vọng là tăng tàn, tức là bất cộng bất trụ xứ, là không ở chung với người đó. Thì bắt đầu lột y đuổi hai người đó đi ra ngoài và thông báo hết cho toàn thể Phật tử không cúng dường hai ông này. Thì khi đó ông Di Mà Cật ổng mới lại ổng nè, đừng có làm cho người ta tội thêm. Người ta ngày hôm trước đó, người ta có cái tâm dâm dục, người ta tu ở trong này, người ta bị nghĩa là mấy ông á, là tại vì mấy ông á là chưa gặp điều kiện để phạm giới. Cái lỗi của mấy ông là được chiếu trình ra cho người ta thấy, còn có những cái lỗi của những ông thầy không được chiếu trình, đúng không quý vị? Thành ra có những cái mình che giấu được, hoặc có phú tàng hoặc không phú tàng. Thành ra cái lỗi này đó là tại hai ông này đó, ông tự động ông lên ông nói. Thì khi mà ông đã lên ông phát lồ là đã hết tội rồi, ông đừng ghét tội. Thì ông này cần ở lại gần trong tăng chúng để mà học hỏi thêm. Bây giờ ông lột ra, ông đuổi ông ra, thì hai cái người này ra ngoài họ sẽ càng đọa lạc hơn, phải không quý vị? Thay vì hai người này cần ở trong đoàn. Thành ra khi ông giảng xong thì hai cái ông tỳ kheo đó lại chứng ngay cái quả vị Tu Đà Hoàng. Thành ra trong kinh Diêm Ma Cật á, là họ đặt cái đại thừa giới, là cái người phạm giới đó rồi không nên mặc tẳng họ, mà nên ở họ, cho ở trong tăng đoàn để mà dạy dỗ họ nhiều hơn. Còn Ubali làm theo đó là bất cộng xứ. Thành nãy cô hỏi cái đó là những cái đó được sửa chữa được, là trong thời đó quý vị thấy rõ. Như bây giờ một người nào phạm lỗi trong này, quý vị thấy rõ không? Mà quý vị phải có cái lòng từ bi trong đó. Bây giờ một người phạm lỗi quý vị đuổi ra, tại thầy ưa từ bi cái cho đệ tử lui về. Nó tại vì tôi nói rõ cho quý vị nghe, cha mẹ từ bi không quý vị? Vợ chồng á từ bi có giới hạn. Vợ chồng á mà nói xúc hàng lần thứ nhất cái mình nhịn, lần hai, lần thứ ba là coi như là bắt đầu gây rồi. Thì như vậy tình nghĩa vợ chồng, tiền bạc quý vị để là cho vợ quý vị, chồng quý vị. Nhưng mà cái từ bi của cha mẹ đó, mà qua cha mẹ mà chỉ cần nói cái là quý vị cha mẹ tha thứ, cái lòng từ bi của cha mẹ cao hơn. Thành ra từ bi của một ông thầy phải là hơn cha mẹ. Quý vị hiểu thầy nói không? Nếu mà thua cha mẹ thì cái đạo Phật không có bằng đạo ngoài đời rồi. Từ đó đó, cái mà thầy nói như vậy đó, cái khai qua cái thầy sở sự vậy, thầy xả giới cho quý vị ăn được chiều. Bây giờ quý vị không ăn phi thời là tại vì thời Phật đi xin ăn buổi trưa, mà ăn đồ mặn thì ăn một bữa no rồi. Bây giờ ăn đồ chay đó thì theo Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn là phải ăn được hai bữa, tức là mình gia giảm. Còn cái câu thứ hai cô hỏi cái gì, tàn cái gì đó?
Hữu tàng
đó là có những cái giới mà mình á được quyền nói trước đại chúng, mà có những cái giới đó mình phải không được nói đại chúng mà cho hàng cô thọ Bồ Tát giới. Là lúc đó thầy á khai triển ra, thầy chỉ nói cho cái hạng Bồ Tát đó biết thôi, chứ không tạng là giấu, không được ra bóc lít. Nhiều người ta nói ta chấp, cũng như cái giới của cô thọ Bồ Tát cô không thể cho những người chưa thọ vô, chứ họ thấy ồ bà dụ trung thọ Bồ Tát mà phạm tùm lum, cô hiểu không? Thành ra khi mà tụng giới sám hối là có cái mình nên phát lồ là cùng ngay vui như sĩ quan. Hồi xưa ông trưởng tiên đi họp với nhau, tỉnh trưởng với la, tỉnh trưởng tri với trưởng tiên, chứ không theo nào la cho lính nghe được hết. Thì đó, hiểu chưa? Có những cái giới mà mình nói ra bắp lứt, mà có những giới mà không. Chẳng hạn như tôi nói bây giờ nè, con Lì á, cháu ngoại của cô đó, cô cấm nó đó là không được đi ra ngoài đường, phải không? Mày đi học về mày chui ra, tại vì cô đi thả cốt chứ tại. Thì nói mày ở làm sao? Nhưng mà tới mai mốt nó lên 18 tuổi, cô không cấm gì được, cái luật nó sai rồi. Cô hiểu không? Là mày phải vô nhà mày làm việc nhà chứ, phải không? Thành ra từ chỗ đó đó, bây giờ con của mình đó là mình bắt tới giờ mới đi ngủ, nhưng mà tới giờ mai mốt nó lớn mày đi ngủ rồi mày bộ mày cha tao hay mày bỏ việc nhà đó. Thành ra cái giới nó chỉ áp dụng tới cái lúc nào đó thôi. Thành ra phải hiểu là cái giới luật Phật sửa chữa được. Thành ra bây giờ đó, các giới bác quan trai ngày qua thầy truyền cho ăn buổi chiều, nhưng mà thọ thêm cái giới không nói thị phi của đời còn có phước hơn. Bây giờ không cho nó ăn chiều, nó đói, nó sơ ruột, nó nằm, nó ngủ được, nó nói thị phi. Thay vì cho ăn bữa thứ ba, nó vô nó no bụng, nó ngủ khò, nó khỏi nói thị phi. Như vậy cái nào tạo tội nhiều hơn? Cái mà cho ăn no ít tạo tội hơn, mà cái ăn đói đó sốt ruột quá, bắt đầu ngồi chỉ qua nghĩ lại, dồn qua dồn lại, thấy cái bà sửa mũi bắt đầu chê cái sửa mũi của bà, làm qua bà lại bà đi cái xe sao cái mình nói xấu. Thành ra tôi bây giờ tôi cho thọ chín giới, ai muốn ăn buổi chiều ăn thoải mái thì sao quý vị? Thì như vậy đó, thọ cái giới thứ chín là đi tu không nói chuyện thị phi của người thì công đức hơn là mình ăn đúng bữa, mà đi nói chuyện thị phi là tội hơn. Cái những cái tội đó sám hối được. Còn ông Tệ Như khi mà vô ở trong nhà giàu vừa rồi đó, ông Tệ Như rất là thông minh, ông đo được 7 gan, ông thấy tại cái giường này hơn 7 gan, tại nhà giàu nó ngủ cái máy bấm lên bấm xuống tới 9 gan. Thì ông nói làm sao tôi nói, thì kiếm 2 ông say di vô ngủ là lên 14 gan. Phải không quý vị? Như sư phụ bây giờ nó cắt cái giường cao quá, thương tôi kêu Tệ Minh vô ngủ sư phụ, tự nhiên là mình được 14 gan đó. Thì đó là quyển chuyển khai giá trị phạm, tức là mình biết cái quyển chuyển giới của Phật đặt ra đem hạnh phúc cho đệ tử, chứ không có đem để đau khổ cho đệ tử đâu. Thành từ đó chúng ta phải có trí huệ. Đại thừa giới thì như ông Diêm Ma Cật, hai tỳ kheo này đã phạm giới rồi, ông đuổi ra, ông còn làm cho nghĩa là ông tội thêm nữa. Mà ông đi ra đời rồi đó, ông lột cái y ra rồi đó, ông là như vậy đó, ông phạm giới rồi ra ngoài, ông lấy vợ, ông sẽ lấy nhiều vợ hơn nữa, mà ông lại thù Phật nữa. Thay vì ông giữ lại cho ông đi, rồi ông nói cho ông sám hối được. Cái ngày hôm qua đó quý vị phạm giới, có phải là quý vị, cái tâm quý vị á là cái thân này, mà cái tâm phàm phu của quý vị, tâm tham sân si tâm dục, có phải là cái áo dơ không? Quý vị chỉ cởi cái áo dơ ra thôi, trước khi mà ổng chưa phạm giới, có phải là ổng ngượng sạch sẽ không? Ông phạm giới rồi mặc áo dơ, mà áo dơ thì cởi ra đi thì hết tội chứ gì đâu. Hả? Người ta đây bỏ cái áo dơ, người ta dục mẹ rồi, đây mình cứ là điểm mặt người ta hoài không đúng đâu. Phải không? Từ nay quý vị hai bà nào còn nhắc là đủ cởi áo dơ ra đi. Phải không? Trước khi mình sanh ra mình không có cái gì, người mình sạch sẽ lắm. Người mình là không có cái áo nào hết. Mà mình vô chùa mình mặc áo sạch, mà mình phạm tội mình mặc áo dơ. Thì bây giờ muốn cho hết tội là cởi cái áo dơ dục đi mà hạ tiện, thì bỏ thuốc tẩy vô giặt sạch bách lại. Hiểu chưa? Tu rất là nhẹ nhàng. Tu tắt giùm cho thầy đi. Thấy không? Ông xã quý vị đã cởi cái áo dơ ra rồi, mà quý vị cứ lấy cái áo dơ mặc lại cho ông, mỗi lần nhắc lại mặc lại cho ông. Rồi sao? Cô Tiên nói gì? YouTube quay lên. Rất là dễ. Bây giờ thứ nhất á, tôi ở đời này nếu mà tiêu mà tôi thiểu tiểu thừa đó, tôi lên án cha đó, tôi nói ê, thứ đó là ma tăng không có đến tu. Là không đến tu thì vô tình gì cái chùa đó trở thành chùa quan Phật phế. Cái chùa đó bao nhiêu đàn na tín thí đóng vô cũng vài trăm ngàn mới có người chùa. Mà ổng cũng ít ra đó, là từ nhỏ tới lớn ổng cũng bỏ vợ bỏ con ổng tu. Mà bây giờ ổng lên pháp tòa đó ổng cũng đâu có dạy bậy. Ổng có vợ ổng đâu có dám dạy, ông thầy kia có vợ đâu, đúng không quý vị? Thành ra như vậy tôi chỉ nói ổng á, đơn giản. Ổng chưa tà phạm tội cỡ như Đề Bà Đạt Đa, chưa có lăn đá giết Phật, chưa có làm cho nghĩa là phá vỡ hợp tăng, thì mình nói câu này, có thể là ổng là một cái người mà thị hiện coi như là nghịch hạnh Bồ Tát, để cho các hàng tăng ni thấy như vậy mà không rơi vào đó. Thì mình nói như vậy đó, mình đưa ổng lên hàng Bồ Tát. Bồ Tát thị hiện mà, thấy không? Đủ thứ thị hiện phá giới. Thì như vậy cái chùa nó sẽ không thiệt hại, Phật tử sẽ không thối Bồ Đề Tâm. Mà ông thầy đó, ông nghe đó, thì ông thấy mình không chống ông nữa, mà ông thấy là ông mắc cỡ, mà ông lại thương mình, hiểu không? Thì như vậy là coi ông là Bồ Tát nghịch hạnh đi, phải không quý vị? Thì như vậy là không đời đạo lưỡng toàn hết.
Ông này bên Việt Nam.
Thì bây giờ đa số quý thầy đều đếm tiền, mà tại vì tôi không đếm tiền là tôi khôn hơn, tôi để đệ tử tôi đếm. Phải không?
Mình che mắt đi, mình đừng thấy.
Tội thì ông gánh chứ mình đâu có gánh.
Ra tội thì gánh tiêm, bây giờ nó khoảng vài bữa mà nó có gì nó lãnh cho tôi, mua cho tôi lãnh à. Phải không? Thành ra là tôi cứ mãi mãi không bao giờ điếm. Thành nói rõ đó, ngày hôm qua là cô Diệu Ngọc có đưa thầy 500, thầy đưa cho Diệu Phổ, rồi Diệu Phổ nó không vô, nhà ngày qua đưa Diệu Phổ có Diệu Trung thấy nha. Thì bây giờ đó, con Diệu Phổ đó nó sẽ đưa receipt là viết lại cho Diệu Ngọc đàng hoàng, mặc dầu là thầy biết cái tiền đó là Diệu Ngọc cúng cho sư phụ, đúng không? 500 đi ra là đi tàu để mà thải thả cốt. Mà cái công đó là thay vì cúng 100, nhưng mà tại vì thầy với Diệu Trung ngồi ở dưới mũi tàu nó dội quá, coi như là mình không có biết là cái gì kỹ thuật đi tàu, mà cái tàu nhỏ đó thay vì ngồi ở trên đó thì nó im, thầy chui với cái mũi trong đó, nó có cái mũi nhỏ, tôi Diệu Trung ngồi nó nhảy cả tửng mà nó quýnh, nó chạy mà khi nó 70 mai một giờ nó quýnh như là cái búa quýnh rầm rầm rầm. Tôi nói trời ơi, tôi đó thì tiêu mỡ, còn Diệu Trung thì tiêu xương. Nghĩa là nó đi về là tôi đo cái vòng eo tôi tự nhiên xuống được mấy inch đó. Nó lắc còn hơn cái gì, nó quýnh mà Diệu Trung nó, tôi nói thôi đi vượt biên mà không có bị, tại trò vượt biên mình chạy tà, còn nó kéo ga đó biết không, mình ngồi cái biểu tàu dưới hầm tàu đó nó quýnh vô mình nghe như là búa, mà dỗ hỏi Diệu Trung ơi, nó quýnh cà răm. Thành ra đi xe thì ngồi trước ngon, mà đi tàu nhớ đừng có ngồi dưới hầm mà trước, nó quýnh là coi như chịu không nổi. Chứ giờ hỏi cái gì nữa? Rồi nọc mấy chút nữa rồi hỏi đi.
Tại vì lúc trước thầy giảng bài chuyến tàu ca đó, bất cầu chân, bất cầu vọng, cái người ta hỏi con chứ chân không cầu, vọng không cầu nữa, rồi sao vọng thì không cầu bỏ đi thì không nói gì, nhưng mà chân không cầu nữa rồi sao được?
Ồ, cái này cô phải hiểu cao hơn.
Dạ, bởi cái level cao thì nó con biết.
Cái level á là cái ngày quyền giác là nhất túc giác. Ngày tu có một đêm với lục tổ là ngày chứng quả rồi. Thành ra vĩnh gia quyền giác có một đêm, là ngài nói là coi như là cái bậc tiệt học vô di nhàn đạo nhân. Ngài học tới cái chỗ tiệt học, chứ không phải là ngài không có học nữa. Là ngài thấy rõ ràng tất cả cái đó là ngài tu tắt rồi. Hả, mà quý vị thấy ở trong kinh Bát Nhã không? Đó là không trừ vọng tưởng, không cầu chơn. Cái người này đó, như chúng ta ở đây level 1 đó, là phải sợ cõi ta bà mà cầu về cực lạc. Vì chúng ta chưa có tới cái trình độ đó, chúng ta phải bám vào cái môn tịnh độ. Còn ngài đó, ngài là cái loại là ngài đã chứng quả được rồi, Thành ra Ngài mới nói câu đó là không có cái cầu từ vọng tưởng, không cầu chơn. Vì Ngài tới cái chuyện này, vì cái người này là Ngài quyền giác, Ngài ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là tịnh độ. Mà Ngài bây giờ đó, Ngài quyền giác mà dục vô trong cái chùa mà càng phiền não thì Ngài càng vui hơn. Cũng như Ngài đã thấy rõ rồi, nhờ có người ngu nó mới lòi ra người khôn, nhờ có cộng sản nó mới lòi ra quốc gia là có dân chủ, nhờ có. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này đó con cao mét mấy?
Mét sáu.
Rồi đứng với một cái người cao hơn con á, ở chú Nga cao nhiêu? Thứ bảy. Thì á, hai người là người cao nào lùn? Nếu mà nói rằng á, con đứng với ông Nga đó thì con lùn hơn ông Nga, nhưng mà con đứng với cô Diệu Long con cao hơn. Con thấy rõ chưa? Thấy rõ không? Thì hoàn cảnh mà nó đấy. Bởi vì Phật nói vô thủy vô chung. Bây giờ người nào giàu, người nào nghèo, Việt Kiều chúng ta đó, người nào cũng giàu mà cũng nghèo. Bây giờ cái người nào mà ở tại đây có chiếc xe đó, cũ như thầy đó, là coi như thì xe thầy là đời 85, thì bây giờ hai mươi mấy năm rồi đó, thì cũng giàu hơn những người ở Việt Nam còn đi xe vợ đi bộ, phải không? Mà bây giờ người nào không có gì hết, sạch bách, mà đi get like, ăn homeless thì cũng giàu hơn những người là coi như mình đã có 40,000 để mà mình lo bảo lãnh qua đây rồi đó, phải không? Thành ra từ đó đó, nhờ có những cái đó mà mình mới có phiền não, mình mới bồ đề. Nhờ có tham sân si mới có giới định huệ. Không có tham sân si thì Đức Phật chế giới cho ai đây? Thành từ đó không cầu vọng tưởng mà không trừ chơn là gì? Tới cái chỗ đó là quý vị cúng dường cho cái người đó là cúng dường. Cúng dường cho một người ác ăn không bằng cúng dường cho một người thiện ăn. Một 100 người thiện ăn không bằng cúng dường người giữ ngũ giới ăn. Mà cúng dường 100 người giữ ngũ giới ăn không bằng cho một cái người mà sa di ăn. 100 người sa di ăn không bằng cho một tỳ kheo ăn. 100 tỳ kheo ăn không bằng tỳ kheo đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. 100 tỳ kheo chứng quả sơ đà hoàn không bằng một tỳ kheo chứng quả Tu Đà Hàm. 100 tỳ kheo chứng quả Tu Đà Hàm không bằng một tỳ kheo chứng quả A Na Hàm. 100 tỳ kheo chứng quả A Na Hàm không bằng một vị Bích Chi Phật. 100 vị Bích Chi Phật ăn không bằng một vị Bồ Tát. Mà cúng 100 vị Bồ Tát không bằng chúng một Phật Thích Ca. Mà cúng dường cho một chúng Phật Thích Ca không bằng một vị vô tu, vô chứng, vô đắc. Thì cái vị đó là ai? Cái vị đó là họ trở về với cái Phật tánh của họ rồi. Bởi vì trong kinh Bát Nhã là không chứng cũng không đắc. Tại vì mình còn chứng đắc. Cái người mà học mà đi cái phe bằng cấp á, chỗ nào cũng dán bằng cấp á, là cái người đó chưa học tới mức đâu. Mà cái người họ giờ, mấy người mà học thiệt, họ không bao giờ học phe bằng cấp ra, đúng không quý vị? Là mà theo người hiểu cho ba level. Cái level đó là cái người đó không còn đi tu chứng nữa, là giờ họ không nói chứng đắc. Bởi vì trong kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật Thích Ca, Ngài có chứng quả vô thượng Bồ Đề không? Phật nói không. À, do ta không chứng quả vô thượng Bồ Đề, ta mới chứng quả vô thượng Bồ Đề. Tức là sao? Vì nếu mà Ngài còn nói là Ngài chứng quả là Ngài còn coi chúng sanh là phàm phu sao? Mà đối với Phật, chúng ta chỉ với Phật bằng nhau, không có khác. Bởi vì Phật là Phật, rồi Phật thấy ai cũng là Phật, mà mình là chúng sanh, thành mình thấy ai cũng xấu hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Phật không còn tứ tướng nữa, bởi vậy mới Phật là Phật. Thành ra từ đó cái level thấp nữa là vậy nè. Bây giờ đồ này nè, chút nữa tan hàng đó, là quý vị cúng cho ông Phật này đã tu ba tăng kỳ kiếp, đã chứng quả thành Phật. Ông Phật này không ăn đâu. Ông bây giờ chư thiên cõi trời cúng ở đây ông cũng thèm ăn đâu. Mà chúng cho những bà chưa chứng chưa đắc, mấy bà này thèm chảy nước miếng nè. Thành ra ban nhà biết mà tôi mà cúng cho mấy bà này có phước hơn cúng cho Phật đồng này, đúng không quý vị? Giờ hiểu chưa? Không có chứng không có đắc. Mà thật ra quý vị đã là Phật rồi đó. Từ nay chiều nay là cúng liền cho những vị không tu không chứng không đắc là tầm quy một. Tại mấy người đang thèm. Cái đó là đúng rồi. Tại vì mấy bà này mới thèm, chứ ông Phật này có thèm không? Ông Phật này có thiên bớt quá thân, bây giờ ông đâu có hiện đây, ông đang nhập vô Phật cộng chiếu trợ ăn dưới quá chừng đồ ăn dưới rồi. Thế nào mà mấy người không tu không chứng không đắc mới thèm ăn, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Đó, thành ra quý vị về Việt Kiều về Việt Nam mà mời quý vị ăn bơ quý vị ăn không? Mời ăn nho không? Trời ơi, Việt Nam nghe nói mấy người gọi điện hỏi nó con ước gì mà con được qua Mỹ ăn hột gạo là tôi trời ơi, cái đó là cái rẻ nhất ở Mỹ con. Không, tôi không biết sao cái bà kia mới nói con chỉ ước làm sao mà con được qua Mỹ thì con buổi sáng con ăn được hột gạo là ăn một tháng cho nó bừa. Tôi nói trời ơi, cái đó là rẻ nhất đó con. Tại sao Việt Nam họ mới hột gạo là chi vậy? Với bánh mì. Đó thì bây giờ tôi hỏi ông Phật này đó, ổng đâu có thèm cái đó nữa. Phải không? Thành ra vừa rồi đó cúng mấy cái nải chuối, phải không? Vô chuối với chú sứ mà chuối vô sứ mỏng vỏ. Và ông Phật này không thèm, mà ông Phật chưa chứng tu tới Diệu Trung cái đi ngang hỏi đại mua đâu vậy? Mua đâu vậy cho con thỉnh được? Tôi nói than để tôi cúng cho tôi ra tịnh, rồi bữa nay là diệu phẩm nấu chuối, nấu chè chuối cho ăn. Thành ra cái lại Phật nó cúng cho ông Phật này không có phước bằng chúng cho bà Diệu Trung không tu không chứng không đắc vì bà đang thèm. Thật ra đó quý vị dựa vào cái vô sở trụ là hay nhất. Vậy còn trụ vào chứng đắc á, là người đó còn có ngã mạn. Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy mấy cái người mà họ mà tới học cao hết, họ hỏi họ có bằng cấp không? Tôi không có bằng cấp gì hết. Ha? Thành ra tôi nói rõ cho quý vị á, đi chiếc xe Mercedes mà cái người thợ neo cũng không trở thành người bác sĩ. Mà đi cái xe cũ, người bác sĩ cũng không trở thành người thợ neo. Đúng không quý vị? Rồi, bây giờ bữa nay cái bài kinh này là bài kinh cũng rất là hay. Là bài kinh pháp cú, có cao, có thấp, có này, có kia. Mà tôi vui nhất á, là cái email này, này. Một người họ chỉ nghe kinh, họ uống thuốc, mà họ làm cho ba họ giảng sanh. Thấy không? Thì từ nay đó mình phải ráng tru rút lên nha, để mà đây là bể mặt lắm đó. Tại vài vài bữa nữa tôi thông báo, tôi thông báo toàn thể Phật tử hạnh phúc nóng ở đầu gối. Đâu không, hạnh phúc nóng ở cái miệng vì chuyên môn nói móc. Thì là tôi cũng sợ nữa.
Đừng có
chó, không phải câu chó gì. Trong kinh Địa Tạng có nói rõ thần thức người kia mặc dù đã chết đi từ một ngày mai, cái lớn tiếng đụng tụng kinh điển đại thừa sướng lên, người đó biết rằng tôi tên đó họ đó đem cái hộp về hòm đa la như cô nó cứ sướng lên, tôi đem cái sếp ti bắt này ra để mà làm việc cái sướng lại cho cô, dù thần thức người đó từ một tới bảy ngày có không quý vị, lúc đó người ta biết hết. Bây giờ nè quý vị sống về là quý vị không có biết, nhưng mà quý vị bước qua bên kia cửa tử rồi, quý vị lúc đó thành quỷ, quý vị có thần thông. Mà quý vị thấy những người có phước tự nhiên có người theo hầu, có hào quang, có này có kia. Còn quý vị không có phước, quý vị thấy rõ ràng. Thành ra quý vị lúc đó quý vị tu rất là tinh tấn, tại lúc đó người ta đã biết rồi, ngày đêm trong ngóng đi các ti sở để mà biện luận, lúc đó mình mới biết rồi. Quý vị thấy rõ không? Còn cái người mà chưa biết á, là họ như mình bây giờ nè, chưa biết cứ tu mà cứ nghi ngờ không biết có không. Nhưng mà thầy bảo đảm á, cô Nga nè, chú Nga bây giờ là chú Nga này gọi thầy lúc mà đang có phát tu ở trên Vũ Center đó. Là chú Nga lúc đó là chuẩn bị là bác sĩ tính rút dây cho bà già rồi đó. Tôi nói ông là chuyên viên tụng Lăng Nghiêm mà tại sao hỏi tôi câu đó? Ông tụng Lăng Nghiêm cho tôi đi. Ông tụng vừa bà già tính bơ lắm, đã là tính chết bữa đó rồi đó. Thấy rõ không? Là nhiều cái đám lắm mà thầy đã sử dụng Lăng Nghiêm đó, là cái Lăng Nghiêm rất là hay. Quý vị nên tụng Lăng Nghiêm đi, không có Phật không có nói sai đâu. Là khi tụng Lăng Nghiêm nó đánh được quan gia cái chủ. Một cái ông kia, ông đang giữ phát tu của thầy. Tự nhiên cái nhịp tim còn có 40, chết không quý vị? Chở vô bệnh viện, bác sĩ gia đi theo nó đòi mổ ông liền. Tôi nói không mổ, tôi nói tụng Lăng Nghiêm đi. Tụng thì khi tụng rồi bà tụng xong đó, bà vợ tụng xong rồi đó, thì đợi về làng mới nó lúc bà thấy có con quỷ, ổng thấy có con quỷ bớt trái tim ổng đó. Bây giờ ổng cũng khỏe lại đó. Thành ra người ta chết là tôi người ta thấy ác mộng, họ thấy được cái cảnh giới quỷ thần. Khi mà cái tần số con thấp rồi đó, con thấy được. Con để nhà đứa nhỏ mới đẻ ra nó thấy được người âm, càng lớn lên nó hết thấy. Mà người già đó bắt đầu từ từ là đi thấy là người âm.
À,
và tại vì gần tới cái cảnh giới đó là mình bắt đầu mình xuống, cái thần kinh mình nó yếu đi rồi bắt đầu mình thấy được. Thôi bây giờ để hồi hướng đã 1 giờ rồi. À, bữa nay Diệu Trung có chuẩn bị không cũng dông sao, cái dông này dông bên Úc Châu. Thành ra chút nữa là sư phụ, chút nữa là cúng xong là sư tụng kinh, tại vì bây giờ bên Úc Châu là ban đêm. Nghe chưa? Giờ cô đã chuẩn bị cái quãng đường thôi, bây giờ hồi hướng. Tôi tạm biệt quý vị và tôi tuần sau tôi sẽ có thời pháp ở tại bên làng Di Đà Con Rô. Là sau đó ngày 6, 7, 8 tôi về tầm nguyên năm ở chỗ Phước Hoa Valley Hồ, tôi cũng có bài pháp. Rồi sau đó tôi lại trở về bên đây, đây là ngày 4, ngày 5 nè. Của tháng 10 tôi có một cái pháp tu nữa, giảng tiếp kinh câu số 6 của kinh Pháp Cú, mà nó còn tới 400+ câu là mới giảng tới câu số 6 nè. Rồi hồi hướng quý vị và gặp lại quý vị ở trong pháp hội, những pháp hội mà tôi đã nêu danh ở trên cái chương trình, quý vị lắng nghe lại và theo dõi cái phần thông báo trên trang web của chùa Tầm Nguyên đó.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo.
Mời để chúng giải tỏ những cái bồ đòn rồi đi xuống dưới phòng ăn để chúng ta tụng kinh ăn chay đường. Bữa nay chúng ta tu bắt ăn chay.